bữa nay là ngày 11 tháng 5 năm 2014, mà ngày âm lịch là ngày mấy quý vị? 13 tháng 4 năm 2000, coi như là Phật lịch 2650 mấy hay là thì 600? 2638. Mà đúng ra bây giờ tại xứ Ấn Độ là ngày 14, đúng không quý vị? Tại vì bên đó nó đi trước mình một ngày. Nhưng mà quý vị thấy là chúng ta hầu như là Phật tử ở bên Hoa Kỳ, các chùa hầu như là tại sao mà họ thua bên Công giáo? Mà bên Công giáo có cái ngày Chúa Giáng sinh là ngày 25 tháng 12, là đồng loạt tất cả các nhà thờ họ đều làm lễ có một ngày. Mà bên Phật giáo chúng ta kêu là mùa Phật đản. Thật ra đó chúng ta phải nói bằng cái công tâm, vì các nước mà ảnh hưởng của Công giáo hoặc là thờ Đức Chúa Giêsu, kể cả bên Tin Lành hay là bên Kitô giáo, cái Công giáo Thiên Chúa, họ đều được ủng hộ của cái hệ thống Vatican. Thành ra các ngày lễ Phật đản thì không được nghỉ ăn lương, mà bên Công giáo đó thì cái ngày Noel được nghỉ ăn lương. Bí hiểu chuyện đó không? Thành ra được quyền nghỉ, mà cái mùa đó là tại Hoa Kỳ là cái mùa mà coi như là được nghỉ dài, từ Noel dài dài cho tới Tết Tây. Thành ra chúng ta phải hiểu rằng mình, nếu mà thật sự mà sau này đạo Phật mà được tất cả Liên Hợp Quốc công nhận mà cho nghỉ lễ Phật đản, thì tôi nghĩ lễ Phật đản cũng sẽ là một ngày nhất định chứ không phải là nhiều. Cái thứ hai nữa là tất cả các hệ thống nhà thờ đều thuộc về Vatican điều hành, các linh mục làm việc đều có lương của Vatican, đúng không quý vị? Thành ra các đồng tiền thu về đó là sau khi các giáo xứ phải nộp về Vatican, họ trả cho tiền nhà thờ, tiền chi phí, tất cả mọi thứ. Các cha về hưu cũng được cái quỹ của Vatican lo. Còn ở đây các sư bên Việt Nam, Phật giáo chúng ta và các Phật giáo thế giới là các thầy phải tự túc lo chuyện đó. Thành ra bây giờ đó là không có cái chuyện mà các chùa họ làm một ngày được, vì nó có ba cái lý do. Thứ nhất là nghỉ lễ Phật đản không được ăn lương. Cái thứ hai đó là chúng ta các chùa phải tự túc, tự trả bill, chứ không phải là Tòa Thánh Vatican trả bill. Đó, chỗ đó cái điểm. Bữa nay tôi xin gửi lời chào tất cả các Phật tử ở trong cái chùa Thần Quyên này. Những người còn lại những ngày đầu theo thầy từ năm 2003 thì tôi nhớ rõ là bà dì cũng là bà dưỡng mẫu của Hạnh Phước, là nên thường thường đến thầy để mà làm đám từ 2003. Bà dì cũng mất phải không Hạnh Phước? Là 11 năm rồi. Những người không có đám đó thì là ông xã của Diệu Trung. Là sau khi ông xã qua đời thì thầy chưa có đến chùa Vạn Hạnh. Và sau khi cô Diệu Trung lo đi đám ma rồi xuống cô Trung về Việt Nam, thì một tháng sau thì cô Diệu Trung qua, thì lúc đó thầy đã có mặt ở chùa Vạn Hạnh. Và thầy cũng nhớ rõ thầy ngồi cái bàn này ở trên cái lầu về Diệu Trung, vừa về Việt Nam Diệu Trung đi từ dưới lên Diệu Trung chào thầy, và Diệu Trung lấy cái giấy là xin cái số phone. Đó là tôi nhớ cách đây. Còn những người còn lại trong đây là tín Mỹ, rồi trong này là những cái người đó tôi điểm cô Diệu Tịnh thì đi cũng sao chưa về. Thì trong này vẫn còn phải lòng vòng có mấy người thôi. Thì những người mà trong này rồi cái đợt thứ hai, thứ ba thì dài dài tới khi con Diệu dài dài trong nhóm này bây giờ còn là tôi đếm mặt nè, Diệu Tĩnh nè, Diệu Trung nè, Hạnh Phước nè,
Tính
Mỹ nè, rồi hả? Diệu Phẩm, rồi cô má Nhiệm Hoa nữa.
Ở nhà em đứng rồi.
Má Nhiệm Hoa là những người mà còn lại trong 10 năm. Thành ra bữa nay tôi đánh một cái quạt để tôi giảng một cái đề tài là ý nghĩa của ngày Phật đản. Mà tôi cũng gửi lời chào tất cả các Phật tử nghe pháp online ở trên cái hệ thống Justin TV và cái hệ trang web của chùa Thần Quyên gồm có 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử Úc Châu, Âu Châu, Canada và Đông Nam Á, có Việt Nam, và cũng không quên Phật tử ở Brazil, số lượng nhỏ có mấy chục người thôi. Thì bây giờ tôi mời quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta bắt đầu bài pháp thoại lễ Phật đản tại chùa Thần Quyên 1 ở thành phố Renton, Washington thuộc Hoa Kỳ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
khai giảng cái bài pháp này đó, thì quý vị cứ coi mỗi một năm tới ngày rằm tháng 4 thì tất cả Phật tử chùa nào đi chùa đó rồi để mà làm lễ tấm Phật, Thật ra chúng ta lấy cái tư cách gì mà tắm trong Phật Thích Ca đi quý vị? Thấy không? Lấy tư cách gì mà tắm được Phật Thích Ca? Quý vị thấy không? Thứ nhất á, là Đức Phật Thích Ca Ngài đã nhập diệt cách đây 2600 năm rồi. Cái thứ hai, nếu mà mình có sanh vào trong thời cùng với Phật á, thì mình tư cách mình không dám ngó tới Phật, nó đừng có nói tắm ổng, đúng không quý vị? Thì chỉ đó chỉ có 8 con rồng tắm cho Phật thôi. Nhưng mà bây giờ á, chỗ này thầy mới khai triển cho quý vị thấy nè, ngày lễ Phật đản chúng ta thường được nghe nhắc đến hình ảnh Đức Phật mới ra đời đi 7 bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đa số ai cũng thuộc lòng như thế. Ngày trước khi tôi còn nhỏ, tôi có thắc mắc là đạo Phật là đạo gì quý vị? Phá ngã. Mà ông Phật này mới vừa ra đời cái là ông đứng ông đi ông 7 bước ông chỉ trên trời dưới đất của ta là năm bộ quanh. Vì thế nghe kỳ không? Thiên thượng trên trời, thiên hạ là dưới đất, trên thì dưới cõi trời, dưới sự địa ngục, thiên thượng thiên hạ, duy có ta là độc tôn lớn nhất. Quý vị thấy rõ không? Thành ra cái đó nó không đúng với tinh thần đạo Phật. Nhưng mà thật ra cái bài kệ này nó có 4 câu. Bài kệ 4 câu á thì nó có hai hệ, tức là cái hệ mà mấy sư mà Thái Lan, thế sư Tích Lan, các sư Miến Điện, các sư mà bên Nguyên Thủy mà họ quấn y đó, họ ăn khất thực một ngày một bữa mà họ ăn mặn đó, thì cái bài kệ đó trong kinh hệ A Hàm là nhầy: thiên thượng thiên hạ, duy ngã nhập tôn, nhất thiết chúng sanh gia sanh lão bệnh tử. Nhất thiết chúng sanh sanh lão bệnh tử là bên hệ tiểu thừa đó, Nguyên Thủy của Phật giáo thì nói là trên trời dưới đất chỉ ta là cái người thấy rõ tất cả chúng sanh đều phải bị sanh già bệnh chết. Nhưng mà sau khi Phật tử đại thừa đó thì hồi đó nó có hai cái hệ. Khi Đức Phật vừa nhập diệt xong thì tất cả các ông A-la-hán đua nhau mà nhập Niết Bàn, phải không quý vị? Chỉ có Ngài Ca Diếp là Ngài mới nói: này các thánh tăng, hãy thương Phật, ở lại kết tập kinh điển trả ơn Phật. Ông nào cũng đua nhau nhập Niết Bàn thì đạo Phật còn đâu mà duy truyền. Do đó sau này cái lần đầu tiên mà kết tập kinh điển là kêu như là Nguyên Thủy, 500 vị A-la-hán, mà trong đó A-nan là cái người thứ 499, là thứ 500 là ổng, ổng chưa chứng quả, sau cùng bị Ngài Ca Diếp mới đem xử tội ổng, là coi như là có 6 cái tội mà quý vị đã biết rồi đó. Nhưng mà sau đó thì tất cả được Phật nói cái gì, Ngài A-nan hồi xưa làm gì có máy quay MP3, làm gì có DVD, thành Ngài A-nan là cái máy mà thâu băng trong 49 năm trời, mà ổng là chưa chứng quả, thành ra cái khổ của tăng đoàn. Mỗi người nhớ một câu, hồi xưa mỗi một người nhớ một hai câu Phật nói là người ta chứng quả, người ta tu, chứ không phải như mình. Mình bây giờ là tam tạng kinh điển cái gì cũng giỏi lắm, nhưng mà chúng ta là sao quý vị? Bây giờ chúng ta nói là coi như là nói về ví dụ như là kinh A Di Đà, chúng ta nói về hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, rồi trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, hạ phẩm thượng sanh, trung phẩm thượng sanh, thượng phẩm thượng sanh. Nhưng mà hỏi là thầy trò chúng ta không có người nào lọt vào cái phẩm đó hết. Chúng ta nói là bánh bò, bánh mì, bánh cuốn, bánh đủ thứ bánh, nhưng mà họ có biết làm không? Dạ không biết, tôi biết đọc cái to thuốc, đúng không quý vị? Thì bây giờ quý vị lắng nghe đây nè. Thành từ đây đó, bên sau khi lần thứ hai sau khi vua A Dục kết tập thì cái hệ kêu là đại chúng, thì họ chuyển qua là họ mới nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, tất cả chúng sanh sanh đạo bệnh tử. Nhưng mà phải nói này mới đúng: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng thanh, giai thị Phật tám. Cái nhóm đó là hai cái nhóm Đức Phật nói ra. Hồi đó Đức Phật chỉ nói câu đó câu kệ là nói cho một cái ông mà năm anh em Kiều Trần Như. Nhưng mà sau này khi mà các vị mà họ tu tới cái hệ đại thừa thì họ nói là chỉ có ông Phật ông nói cái nhất thiết chúng sanh đó, giai thị Phật tám đó, là ông nói rằng trên trời dưới đất chỉ có ta thấy rằng tìm được cái Phật tám, cái pháp thân, cái đó mới là cái ngã chân thật, cái ngã cao nhất. Mà cái ngã đó Đức Phật Thích Ca nói là ta không có bản ngã. Ta nói trên trời dưới đất không phải là cái thân 32 tướng tốt, 80 giới đẹp của ta là thân Phật. Cái thân này rồi cũng bị thành trú hoại không, sanh già bệnh tử. Mà chỉ có cái Phật tánh, trên trời dưới đất chỉ có ta thấy là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như vậy là Ngài đâu, Ngài khen là khen cái Phật tánh đó quý vị, khen cái Pháp thân. Thì như vậy Ngài đâu có nói là Ngài tự ngã. Ngài nói trên trời dưới đất chỉ có ta thấy rằng ai cũng có khả năng thành Phật. Thành ra Ngài nói là cái ngã của thầy là khi mình trở về cái đó là mình đồng với chư Phật. Lắng nghe cái này nè. Bây giờ trước khi đi vào đó, quý vị phải lấy rõ ràng. Khi đọc bài kinh A Hàm tôi mới giật mình, sân tỉnh là mình dốt rõ ràng trong A Hàm có ghi 4 câu đàng hoàng, chứ không phải chỉ 2 câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, mà nó nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử là bên cái hệ mà đầu tiên của cái tập lần đầu tiên. Rồi sau này chính 4 câu này mới nói lên ý nghĩa thâm trầm về câu nói của Đức Phật khi mới ra đời. Chúng ta sẽ thấy tinh thần Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo đại thừa, tức là Phật giáo phát triển khi truyền qua Trung Hoa, sai biệt chỗ nào. Gần đây Phật tử hay hỏi đạo Phật là đạo vô ngã, tại sao Đức Phật mới ra đời một tay chỉ trên trời, một tay chỉ dưới đất, nói duy ngã độc tôn? Như vậy ngài đề cao cái bản ngã quá mức rồi. Thế thì việc này có mâu thuẫn với giáo lý vô thường vô ngã không? Đó là vấn đề mà tất cả các thầy trò chúng ta cần phải nắm cho vững. Tôi tra cứu, tôi thấy rõ ràng nếu xét về 4 câu kệ đó với tinh thần Phật giáo nguyên thủy thì nhận đủ 4 câu: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có ta là tìm thấy tất cả chúng sanh là bị chi phối bởi luật sanh lão bệnh tử. Phật đã hơn thế gian là sao? Vì ngài đã đi 7 bước, quý vị nhớ nha, ngài đi 7 bước, ngài mới nói là đi 6 bước mới nói quý vị đi xong. Ngài nhảy từ nách của bà Nha Quan Hậu đi 7 bước rồi ngài mới nói, tức là ngài nói chúng ta đó vẫn còn đi trong 6 bước lục đạo luân hồi, có phải không quý vị? Mà ngài là cái người duy nhất trong cái kiếp này từ cõi trời đấu sức, ngài sẽ bước ra bước thứ 7. Thành ra ngài nói trên trời dưới đất chỉ có ta là bước được cái bước thứ 7, ra khỏi sanh lão bệnh tử. Thành ra hôm nay quý vị để ý dùm chỗ này nào. Hôm nay tôi ngưng chỗ này, tôi mới nói là một cái này nữa. Con nay được tấm thân Như Lai, trí huệ trang nghiêm công đức tụ. Mà thân Như Lai là thân nào quý vị? Trong kinh Kim Cang ngài có nói cái gì? Nếu dùng âm thanh sắc tướng, nếu dùng sắc tướng mà thấy ta, bây giờ quý vị dùng sắc tướng, quý vị nhìn sắc cái đó có sắc tướng không quý vị? Cái đó bằng đồng. Rồi ai đúc quý vị? Nếu mà người Đài Loan họ làm thì giống cái mặt Đài Loan, người Ấn Độ làm giống Ấn Độ. Thì Phật nói nói câu này: nếu ai dùng âm thanh sắc tướng mà thấy ta là tà đạo, không bao giờ thấy Như Lai. Thì như vậy pháp môn Tịnh Độ chúng ta là hàng ngày phải dùng cái gì quý vị? Sát tướng. Nhưng mà cái đó tức là Phật nói về cái tối thượng thừa, cái thời đó Phật giảng cho cái vị A La Hán, tức là ngài chỉ ta thấy cái Phật tánh đó. Còn bây giờ mình là tu cái gì? Mình tu theo tiểu học, tức là mình phải dùng sát tướng. Bây giờ tôi nói quý vị, bây giờ tôi vô cái chùa này mà tôi giảng nha, tôi nói kể từ ngày mai, thí dụ, tôi thí dụ thôi nha, đồng giờ có giá đó đem bán hết, và cái tượng này giờ bán có tiền nè. Với cái tượng này hồi đó thỉnh 20 mấy ngàn, tượng này cũng 20 mấy ngàn, ba cái tượng này giờ bán 100 ngàn có chùa nó mua. Tượng này cũng nữa mình bán, mình lấy tiền rồi thầy trò mình nó theo kinh này nè, phải không? Theo kinh cái gì mà dùng sắc tướng để thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, là quý vị đang hành đạo tà, không bao giờ thấy Như Lai. Bây giờ tôi giảm hết cái này rồi thầy trò chúng ta lại đây tụng giữa cái chân không, từ hư không trở về không, quý vị có tụng được không quý vị?
Không
bao giờ tụng được. Rồi bây giờ chùa mình nói là dùng âm thanh sắc tướng, dùng hoa, dùng quả, dùng chân, mình dẹp hết ra đi, không có cúng một cái gì hết, cái chùa nó cũng không ai mà đến. Quý vị thấy rõ. Lấy cho thầy cái hộp quẹt, lấy cho thầy cái hộp quẹt trên bàn, lấy cho thầy cái hộp quẹt nè, quý vị thấy rõ nè, ở trong này có lửa không quý vị?
Có.
Ủa? Đầu tiên có lửa không? Nó là cái gì? Nó có đá quẹt không?
Có
đá quẹt. Rồi có bánh xe không? Có bánh xe. Rồi nó có cái đá, cục đá hộp quẹt, tức là cục đá mà quý vị mua hồi ai xài hộp quẹt triple biết cái cục đỏ đỏ nhét vô. Rồi có xăng không quý vị? Phải, không có xăng thì có gas. Thì bây giờ trong này nó có gas, phải không? Có đá quẹt, có bánh xe, nhưng mà có lửa chưa?
Chưa
có. Nó phải có cái tay của thầy hôm nay. Có lửa chưa?
Có.
Cái này có phải là nhân duyên không? Tức là trong kinh mà bà Bát Nhã, không tức thì sắc, từ không có gì hết mà cộng với nhân duyên, cục đá, cái bánh xe, gas và tay thì thông lai dẫn chuyển, không tức thì sắc. Rồi trái như vậy thầy thả ra, sắc tức thì không. Thì như vậy cái thân của quý vị, cái thân của thầy cũng vậy. Cái thân này nó chả có cái gì hết, đầu tiên nó là con tinh trùng và cái trứng của bà mẹ cộng với một thần thức. Nhưng mà con tinh trùng với cái trứng bà mẹ cộng với thần thức, nhưng mà không được nuôi dưỡng bằng không khí, bằng đất, bằng nước. Chúng ta nhập thai rồi Có phải chúng ta lấy hơi thở của mẹ không quý vị? Chúng ta lấy máu của mẹ vào cái nhau không? Chúng ta lấy như vậy, chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta dai mượn trong 9 tháng 10 ngày. Nếu mà dai mượn được tới bà mẹ bà chỉ đủ ra để cho quý vị xài 4 tháng thì 4 tháng quý vị hưởng thai. Đúng không quý vị? Có những cái thai nhi nó mái từ tháng thứ 1 tới tháng thứ 8 rồi tháng thứ 9 nó chết, có không quý vị? Nó chết trong bụng, tức là hết duyên. Thành ra khi chúng ta hiểu được cái này rồi thì chúng ta, ông Phật ông muốn chỉ là mình phải trở về với cái Phật tánh của mình. Ở trong này chúng ta có đầy đủ Phật tánh hết, có không quý vị? Tôi nói cho quý vị nghe, trong này có Phật tánh, là ai cũng có Phật tánh trong người hết. Quý vị có khi nào quý vị thấy rõ ràng, có những lúc quý vị dữ như là ma quỷ vậy đó, có những lúc quý vị xấu xa như là Atula, có những lúc quý vị ích kỷ như là cái loài ngạ quỷ, nhưng mà có lúc tự nhiên mình ngồi, có tự nhiên mình thấy mình từ bi, mình mở xả. Nhưng mà chúng ta bị quân tập. Quân tập là gì? Chúng ta bị nhồi sọ bởi cái xã hội này, chúng ta bị nhồi sọ ở những cái môi trường, những cái người xấu đó, họ bị tấm gì? Họ tấm bởi những cái mà cái tập tục, những cái gì xấu xa. Quý vị nhìn thấy vừa rồi ở bên Algeria đó, cái nước gì Phi Châu nó bán một cái tụi mà Hồi giáo nó vào, nó chiếm cái trường học, rồi nó bắt cóc 200+ đứa con gái từ tuổi 13 cho tới 16, nó đem nó bán $12 một cô, quý vị thấy rõ không? Và nó nói là nhân danh đấng Allah tôi có quyền bán cái này, có không quý vị? Nói cái câu đó rất là hại cho Hồi giáo. Thật ra Hồi giáo không có biểu làm vậy, chính cái tà kiến của những người đó biểu làm vậy. Thành ra từ đó quý vị thấy rõ nè, ở trong này nè, quý vị có cái tâm từ bi, phải không quý vị? Rồi quý vị phải có cái gì, cái sự tinh tấn, quý vị phải có cái sự buông xả, quý vị phải có nghe kinh Bát Nhã. Quý vị thấy cái bài kinh Bát Nhã tụng hàng ngày cho quý vị đó, thì quý vị mới nẹt cái nó lòi ra cái Phật tánh trong người quý vị. Mà khi mà lòi ra cái lửa Phật tánh rồi là nó đốt gì? Nó đốt rụi tất cả những cái vô mình, có phải không? Trong một cái bài kinh, một vị tỳ kheo cái đi ngang một cánh rừng, thấy cái rừng nó đang xanh tươi vậy. Buổi chiều ông về thì do một người hút thuốc quăng một cái tàn thuốc vô đống rừng, nó đốt sạch hết cái rừng, và ông ngay đó ông ngộ đạo. Thì từ nay quý vị lắng nghe, từ từ thầy khai triển cái bài kinh này, đa số không có ai giảng thâm sâu trong cái ngày kinh. Người ta chỉ nói bây giờ cái chuyện Đức Phật ra đời, nhảy từ nách của đứa bà Ma Gia Hoàng Hậu, đi vài bước thiên hạ độc tôn, rồi quý vị cái túng kinh là Ấn Mô Ni, chùa nào cũng làm vậy, có quý vị? Bữa nay quý vị lắng nghe nè. Tại sao chư tổ Việt Nam không dùng hết 4 câu lại dùng 2 câu thôi? Có ý nghĩa gì? Đâu phải các ngài không đọc qua bài kệ đó. Nếu chúng ta không nghiên cứu kỹ có thể bị nghi ngờ điểm này, bởi vì tinh thần Phật giáo phát triển, tức là tinh thần Phật giáo Đại Thừa, đi thẳng vào cái pháp thân chứ không phải là cái thân này. Thân chúng ta có 3 cái thần. Tôi nói quý vị nghe, quý vị có 3 cái thần. Phật cũng có 3 cái thần. Phật 3 thân nhân thế khó tìm, 100,000 muôn kiếp đạo điên, vô minh dứt sạch, chứng liền pháp thân. Chỗ này tôi nói nè, bây giờ cái báo thân của thầy Thông La, tức là do nghiệp báo, cái chữ phước báo là chữ O hay chữ U? Người Bắc, cô là người Bắc, O. Còn mình đó là báo U, thấy không? Có 2 loại, quý vị nhớ nha, kêu là báo vật là O hay U, B, E. Báo vật là O hay U?
Báo U.
Báo vật là U, mà con mình nó báo đời mình là O nha, nhớ kỹ nha. Mình Phật Thích Ca thì ngài có cái phước báo thân, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, ai thấy cũng kính trọng tự nhiên thương. Còn mình á, có những người xấu là do cái gì? Là nghiệp báo thân, là cái chữ báo đó là báo gì? Báo O. Nhưng mà mình có một cái quá thân, cái quá thân này đó, thành ra khi mình đến với Phật Thích Ca đó, mà mình nhìn ngài bằng cái này, kêu là cái quá thân và cái phước báo thân của ngài, mình không thấy được cái Phật tánh của ngài. Mà có phải là ngài trong cái kinh là thiên bá ức quá thân, ngài xuống cõi này nhiều lần lắm không quý vị? Ngài đóng kịch thôi nha quý vị. Mà mình muốn thấy được á thân thật ngài thì mình phải trở về với cái Phật mình. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, cái tình thương của quý vị đối với cha mẹ, và tình thương của một, bây giờ tất cả nè, tình thương của người mẹ thương con, tôi hỏi quý vị nha, hai người mẹ đó là hai người mẹ, mẹ ruột đồng đứng ở trong chùa này, và khi đó quả hoạn nó xảy ra và hai đứa con ruột đang kẹt chết trong này không có cửa ra, thì cái tình thương của hai bà mẹ ruột có khác nhau không quý vị?
Không,
không khác. Cái đó Phật tánh đó quý vị. Thành ra, nhưng mà khi mà đem ra ngoài để dạy dỗ đó, thì hai cái người dạy con khác nhau, có không quý vị?
Có.
Quý vị á, có người thì dạy con thương cho đôi cho bọn, Có người thì dụ dỗ con ráng con học đi, mẹ cho con cái này, ba cho cái xe, mẹ cho cái này kia, có không quý vị? Thành lo nó cái đó là biến hóa thân của người mẹ. Biến hóa thân thì hoàn toàn không giống nhau. Nhưng mà cái tình thương là ý trong kinh này đó, Phật nói hả, mà dùng Như Lai sắc tướng không bao giờ thấy được tình thương người mẹ đâu. Bây giờ nhìn cái người bà mẹ đó, dù nó bà mẹ đó bà ăn mày đi nữa đó, nhưng mà bà vô đây mà bà homeless đi nữa đó, bà thấy con bà ở trong lửa thì bà vẫn thương, giống như cái người mẹ có $1,000,000 ở đây, đúng không quý vị? Thì Đức Phật ngài muốn chỉ chúng ta là chỉ cái tối thượng thừa đó là cái phẩm tánh đó, chúng ta không khác. Nhưng mà cái ác nó có nhiều cái nhau. Bây giờ tôi thí dụ như bây giờ một cái bà bắt mà bà chửi lộn, bà cũng ghét nha, cái tâm ma nổi lên nó khác nhau rồi nha, quý vị đồng ý không? Bà bắt bà chửi là sao? 79 họ cha, 43 họ mẹ. Giờ kêu bà định bà chữ coi, bà chữ là bắt con gà thôi. Ở nhà tao thì nó là rồng là gì đó, phượng, về nhà mày nó là cứu là quả cho mày ăn, mày chết cha mày luôn. Thành như vậy quý vị mới thấy rõ cái ma tánh nó có từng level. Mà phải quý vị nãy trong kinh Địa Tạng có nói không, địa ngục ở đâu ha? Ở phía gì? Phía đông của dãy núi Diêm Phù Đề. Phía đông của thế giới Diêm Phù Đề là có không quý vị? Có Cực Lạc ở đâu? Phía tây. Hồi nãy quý vị trong kinh Địa Tạng á, có phải là phía đông không? Địa ngục ở đâu? Phía đông của cõi Diêm Phù Đề này có dãy núi. Có phải là chúng ta ở ngược với cõi Cực Lạc chứ là chúng ta đang ở địa ngục nè nè? Giờ kỹ nha. Có phải hướng tây là hướng mặt trời lặn không? Thì hướng đông là phải gì? Chúng ta là cõi coi là cái gì quý vị? À, chúng ta là ở coi như cái cõi này là cõi phía đông của cõi Cực Lạc, phải không? Cõi đó sâu thẳm, không có mặt trời mặt trăng chiếu là cái gì? Mặt trời tượng trưng cho cái gì quý vị? Trí huệ. Thì người nào đang ở địa ngục, người đó đang ngu si, người đó không thấy được thật tướng của cõi đời này. Thì muốn biết như vậy quý vị phải đi vào cái bài kinh Bát Nhã, quý vị mới thấy chúng ta đang ở địa ngục. Mà có phải là lớn thì có 18 tầng địa ngục giống như vậy, nhỏ có 500 chỗ, mà 18 tầng địa ngục là gì? Ở trong này 6 căn dính mắt, 6 trần cành thiên vọng. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái ý thức. Cộng với 6 trần là sắc, thinh, âm thanh, hương, mùi vị, xúc cảm và ý thức. Cộng với phải không? 6 căn, 6 trần, 6 thức ra 18 cái tầng địa ngục. Có phải quý vị vào đây quý vị quậy gì cái 6 căn, 6 trần, 6 thức mà quý vị đòi địa ngục không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ không? Địa ngục này khi thế giới này ở đâu? Địa ngục là cái thân này nè. Ở trong này nè quý vị, thấy mặt trời mặt trăng làm sao mà sôi được vào trong đó hả? Chỗ đó không có ánh sáng mặt trời. Thì khi thế giới này tàn xong, lại là mượn qua thế giới khác. Có phải là chúng ta vừa chết xong địa ngục này, đốt xong một cái rồi lại đi tìm cái thế giới khác để chui vào? Cái đầu tiên chui vào trong tử cung người mẹ, có phải là ở địa ngục phẩm và nước tiểu chưa? Chỗ đó có mặt trời mặt trăng không quý vị hả? Rồi vừa chui ra đời khóc, cái là khóc hay vui? Khóc. Khóc rồi vừa biết nóng lạnh, rồi cha mẹ dạy, dạy những cái gì? Đi phải thưa về phải trình, mà qua đây những cái đó mình thấy tụi Mỹ cái 2, 2, 2 là mình nổi địa ngục lên liền, phải không quý vị? À, quý vị thấy không? Từ đó quý vị thấy rõ ràng cái địa ngục là ở phương đông của cõi Diêm Phù Đề, mà cõi Cực Lạc ở đâu quý vị? Phương tây. Thầy trò chúng ta đang ở địa ngục á hả quý vị? Để coi ở trong đó là rắn sắt, giò sắt. Có những địa ngục sao quý vị? Chỉ chặt hai tay có không quý vị? Có địa ngục chỉ chặt hai chân có gì không? Địa ngục nào mà chặt hai tay là địa ngục nào? Là những cái người đang làm computer này, làm việc tay chân này, suốt ngày cái vô bị phạt hàng ngày này, có phải là chặt hai tay không? Làm riết nó mỏi. Mấy ông cắt cỏ nè, thấy không? Nhỏ này cắt thịt quay này, suốt ngày cứ chặt chặt hoài về, anh đóng bóp dùng đi, có đau không? Rồi có địa ngục phải mỏi lưng, phải không? Có đưa ngập đại đôi chân là những người mà chuyên môn mà ngồi mà deliver cái đập ga đập thắng hoài đó, có phải không quý vị? Quý vị đọc dùng cái Địa Tạng đi. Có địa ngục chỉ chặt hai tay, có địa ngục chỉ chặt hai chân, có chỉ nhục chỉ đập trên vai, phải vừa thấy rõ không? À, rồi cái gì chúng ta rượt theo rồi trên đó thì chó sắt, rắn sắt là gì đó, đủ loại hết. Rắn sắt là cái gì, chó sắt là cái gì, chạy đuổi bên này chạy đuổi bên tây, phải không? Khi chìm khi nổi, thọt lên thọt xuống, chó sắt rắn sắt chả có cái gì. Bây giờ nghe sắt không giống bằng thịt à hả? Bây giờ thấy rõ không? Chợt chìm chợt nổi. Mà chúng sanh ở đó đâu cái gì? Ở trong cái biển. Biển gì quý vị? Chúng ta đang ở biển hay là gì? Hả? Biển khổ mênh mông, quay đầu là bến. Có thể thầy trò chúng ta lặn trong biển không? Cái biển đời này chúng ta đang bị cái con gì con ngựa sắt nó cắn. ngữ sắc bây giờ tôi chia ra là ba loại nha, xe hu, xe na, xe dê. Bây giờ mình đi cái cù đô la đó kêu là con gì?
Xe hơi.
Xe hơi đó là con loại đó là con chó sắt, loại phun lửa ngày có một lần thôi. Rồi chúng ta đi ngang qua cái xe cái như là Toyota Lexus đó, chúng ta mua cái Lexus đó, chúng ta bị cái đó là loại con rắn, thì con rắn dữ hơn là con coi như là khá hơn chút Mercedes. Rồi tới BMW, có phải chúng ta chạy theo là chim ngọc trong cái biển này mà chúng ta bị biêu bọng nó kè theo không quý vị? Hả quý vị thấy rõ, bây giờ đi cái Corolla mà cỡ như xe của ông Nga dù chỗ nào ở đâu thùm lượm, đút chìa khóa nào vô ổng đâm đâu có ở địa ngục. Mà đi thử cái Mercedes coi, đi chút vô sợ trầy sợ trọ, chúng ta suốt ngày bị chói mà một người nằm cũng chả cái giường. Bây giờ ông Nga ông mua một chiếc Mercedes thì một chiếc xe nó cũng làm khổ ông Nga, mà cũng làm khổ bà Nga, mà cũng làm khổ con bà Nga luôn, có không quý vị? Hả quý vị thấy rõ những cái câu kinh trong địa ngục là thuộc kinh đại thừa không ạ? Hả? Chúng ta chợt chìm chợt nổi ở trong đó. Chúng ta chìm, khi nào chúng nổi thì chúng ta vô chùa, chúng ta đang nổi nè, nổi lên góc góc thở mà về nhà cái chìm liền. Cái gì thấy không? Mà cái biển này vừa cái xe này vừa tàn xong là đổi trên cái xe khác, địa ngục này vừa hết thì đổi qua địa ngục kế. Thành ra có những địa ngục chỉ chặt hai cái tay thôi, thấy không? Bây giờ con thì con này con mỗi tay mỗi chân nhiều hả, suốt ngày sắp thịt chứ đếm tiền, thấy không? Có một cái bà kia, bà nói với thầy: con khổ ghê thầy, bây giờ con nó chết lại nó để một cái hãng tới 70 cái xe lên, rồi đậu xe rồi quan hao, mà bây giờ con khổ quá, tài sản nó làm khổ quá. Thầy nói vậy đưa tiền để tôi xài cho tôi, ôi cái khổ cho tôi đi. Vậy không ai đưa hết. Bây giờ dự trung nói là hơi con lì nó quậy con quá, cho quậy nó khổ quá, mày cho tôi đi, cho không? Không cho. Vậy là gì? Chẳng thà chịu khổ. Từ chỗ đó chúng ta thấy rõ ràng là từ cái chỗ này quý vị phải thấy rõ, con nay được tấm thân Như Lai. Mỗi một cái pháp hội mà chúng ta ngày lễ Phật đản chúng ta tắm là chúng ta tắm cái ông Phật của ta nè. Mỗi người bước lên đó mình tắm, mình nghĩ đây là ông Phật mình á, ông Phật con của mình nè. Mà có phải Phật chúng ta lâu nay nhập niết bàn hết rồi chưa quý vị? Hả? Ông Phật của chúng ta nhập niết bàn. Nếu mà không nhập niết bàn thì làm si có mặt pháp, phải không quý vị? Mà mặt pháp là gì quý vị thấy rõ, thời chánh pháp là thời có Phật, đúng không quý vị? Mà vì chúng ta ông Phật, chúng ta nhập niết bàn thế là chúng ta mới gây với chồng, gây với bạn đạo. Bây giờ tôi đánh một câu hỏi nè quý vị, vô chùa là đạo Phật là đạo gì quý vị? Đạo cứu khổ. Mà tôi hỏi quý vị, bây giờ tôi đem ra từng người một nha, tôi đem từ người thấp tới người cao nè, thấy không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tôi đem cỡ tôi trước nè, ông thầy trước, tôi thí dụ trước cho nó công bằng. Bây giờ thuộc Lăng Nghiêm, ok, thuộc Chúa Đại Bi, thuộc tất cả kinh A Di Đà, thuộc Đại Bi, rồi giảng pháp, tất cả những cái đó, nhưng mà hết khổ không? Không hết khổ. Khi mà mình chưa thấy được cái Phật tánh, mình chưa kiến tánh, mình chưa sống lại với ông Phật của mình vẫn khổ như thường. Tôi nói rõ cho quý vị. Mà nhiều khi đó càng vô chùa tu, cái ông thầy đó mà không kiến tánh, ông càng khổ nhiều hơn. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị bài cái gì quý vị? Ở ngoài nhà quý vị khổ một, mấy ông thầy khổ 10. Như tôi bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nghe, cái khổ nó có nhiều cái khổ, nhưng mà khổ á mà mình chuyển thành Bồ Tát hạnh này nó hết khổ ngay. Như hồi đó tôi ở trên núi đó quý vị, nó từng lên rồi, tôi ở chỗ thầy Hằng Trường đó quý vị biết mà, thanh thản lắm, thấy không? Nhà cái xe tôi dột chỗ nào tôi lấy cái rổ tôi hứng chỗ đó, lấy cái thao tôi hứng. Thầy ở cái nhà nó lủng mà quý vị biết mà, chỗ này dột thầy lấy cái thao thầy hứng, chỗ kia dột thầy lấy cái thao hứng, lõm tõm lâu lâu quý vị đưa đồ ăn lên ăn sung sướng lắm. Bill cái gì đó thèm trường trả, tôi không có trả. Điện nước thèm trường trả. Tôi thời gian cái Phật tử lên thăm là kéo xuống cái Abamen Adam. Cái Abamen Adam á cũng ngon lắm, ngày ăn 3 bữa. Mà cái quỹ cao nhất tôi nhớ lúc đó con hạnh phúc nó giữ là 600 đô nó sư phụ. Tháng này mình kiếm được 600.
Cái của tháng này
600 là lớn nhất, nhưng mà 600 là con không nhận nữa, con nhớ chưa? Bà Diệu Âm đã đưa tôi nói: chị ơi 600 dư xài rồi, khi nào xài hết 600 mới lấy cái quỹ khác. Cái bà Diệu Niên ở Oklahoma bà cúng cho tôi lần đó tôi nhớ trong cuộc đời là 2,000 đô la. Bà Diệu Trung mừng quá, Diệu Trung: thầy ơi chùa mình được cũng 2,000 đô. 2,000 đô đối là lớn kinh khủng lắm, mà nhớ hoài, bà gửi từ Oklahoma qua. Thì như vậy theo cái thời gian rồi nó đi rồi xuống cái chùa này, mua cái chùa này cũng là cái chùa học quẹt thôi, rồi tự bị đóng cửa, rồi từ từ thầy mới đi. Trong thời gian đóng cửa thầy mới đi qua lập làng với đà này làng với đà kia. Bây giờ tôi hồi xưa đó số lượng đệ tử thì có 25-30, bây giờ 3-4 ngàn. Nói ngày hôm qua nãy tôi ngồi đây lúc tối tụng kinh để truyền giới là quý vị nghe, 2 đứa chết nữa rồi. Một đứa chết tại Cali ngày 10 Hôm qua nó gọi điện thoại lên, và anh đứa đánh email là từ bên New York cũng chết. Bởi vì thấy rõ ràng không? Từ đầu năm tới giờ đó là con Liễu Duyên nó mở hàng rất là khác. Chết toàn là túi mẹo không có gì, toàn là 51. Ngày trước năm 51 dài dài vẫn là già nhất con sáu mấy trở xuống không. Mà toàn người trẻ chết không mà chết, bất đắc kỳ tử, ngủ chết. Trừng phán một tuần sau cái gì ba bệnh tôi cho cái phim coi, cái anh thanh niên thời trên bàn đó, anh đẹp trai đó, cái gì thấy chưa? Mới nhất á. Anh đó mới có ba mấy tuổi, anh ngủ, anh chết. Ba má sáng lại kêu đi làm, không thấy đi làm, chết cứng ngắc. Rồi cái anh không có bệnh, không có tiền sử gì hết, ông đang là có giúp ngon, đang có hãng xưởng, rồi có hiếu, anh này có hiếu nó chưa có vợ nữa, để ở lo hiếu cho cha mẹ. Mà như vậy đó, tự nhiên chết mà ông đã khóc. Đứa con duy nhất trong gia đình mà đứa con trai mà thành công nữa, học thành tài nữa, thì anh chở đi vô ngày hôm kia 11 ngày sau cảnh sát nó mổ xẻ, nó đưa vô bệnh viện nó mổ băng hết. Thầy có quay cái phim đó vài bữa thì đưa cho cái gì quay nó mổ nát hết cho người này. Thầy tắm rửa thì xuống thì mổ. Thì như vậy đó, từ đầu năm tới đầu năm thầy gieo quả dịch thì nói là năm nay nó chết. Còn thường thường mỗi năm tôi gieo thì tôi thấy là chết khoảng 1-2 đứa thì nó chuyển nó thường, còn năm nay nó nhiều quá đến nỗi tôi cũng không biết bao nhiêu đứa nữa. Tức là từ đầu tháng tới giờ khoảng nếu cộng được 2 đứa là 16 đứa. Từ trước tới giờ là 16 đứa, mà đó là chỉ mới có mùa để còn vu lan rồi, còn mùa cô hồn, mùa Phật đản rồi còn dài dài, còn chết nhiều nữa. Thành ra mà chết trẻ không cái gì, chết toàn là bất đắc kỳ tử không. Thì cái đó quý vị phải cẩn thận, mình thấy người ta đi ào ào luôn. Bây giờ hai đám đang chờ thầy đó. Bây giờ thấy thầy mới vừa đi đám với San Francisco. Thì ngày 10 ngày hôm qua là hai người, một người ở bên Cali và một người New York không có gì chết. Thì cái chỗ này quý vị đi tiếp nè. Cái ngã mà tôi nói đây là cái ngã pháp thân, chứ không phải là cái ngã mà là nói về cái chỗ mà tối cao nhất của cái người, mỗi người chúng ta đều có. Như chúng ta ai cũng đã biết cái thân tứ đại ngũ uẩn này vô thường sanh diệt. Quý vị có hiểu chữ ngũ uẩn không? Thân tứ đại quý vị hiểu phải không? Tứ đại là gì? Đất nước, gió, lửa. Thì ở trong này nè, cái này nó có đất nước gió lửa. Có ở trong nào cái gì cũng có đất, thầy cũng có đất nước gió lửa. Và cái thân ngũ uẩn là cái gì? Hả? Bây giờ quý vị từ làm chân, cái thân ngũ uẩn quý vị hiểu không? Là sắc, là nó gồm có cái gì mà có cái hình tướng. Thọ là cảm thọ, tưởng là tư tưởng, hành là những cái hành động, thức là sự hiểu biết. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, như bây giờ một cái người đó mà buồn vì ông chồng ngoại tình, buồn vì cô vợ cờ bạc thua, thì nó mày có uẩn khóc gì không? Phải không? Cái uẩn nó hiểu chưa, uẩn chưa? Cái thân này nó làm cho chúng ta đau khổ. Thì như vậy muốn biết, trước tiên là chúng ta phải hiểu được cái thân ngũ uẩn là gì. Thì quý vị hàng ngày quý vị đều tụng cái bài kinh mà Bát Nhã phải không? Đúng không quý vị? À, kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy thân năm uẩn đều không qua hết thọ khẩu ách. Thì bây giờ tôi nói nè, khi mà cô Diệu Trung, cô Diệu Mỹ, cô Hạnh Phước, cô Diệu Tịnh hay là chú Thiện Châu, dân dân gì đó, đệ tử của thầy, sau khi mà tụng cái bài kinh Bát Nhã này, Bát Nhã là trí huệ, khai mở trí huệ, Ba La Mật là trí huệ ở bờ bên kia, còn trí huệ ở thế trí biện thông là lấy bằng kỹ sư, bằng bác sĩ, bằng dược sĩ, là trí huệ ở bên bờ này không được gọi là Ba La Mật, vì ở bên bờ này là kiếm tiền để phục vụ cho cái thân giả tạo, còn cái bờ bên kia là chúng ta làm sao để trở về với cái thân mà bất sanh bất diệt. Tất cả đệ tử của thầy Thông Lai dự trong pháp hội mà Phật đản hôm nay, sau khi dùng cái trí huệ soi thấy trí huệ Bát Nhã, tức là cái trí huệ mà của bờ bên kia. Trí huệ bờ bên kia là gì? Trí huệ của cõi Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải trí huệ ở cõi này. Nghĩa rõ, soi thấy cái thân này không thật quá, thật quá. Chúng ta cái thân này không thật thì lời chê có thật hay không? Đúng không? Lời chê thật không? Lời chê không thật. Ông già vợ có thật không quý vị? Bà già vợ có thật không quý vị? Nàng dâu có thật không quý vị? Chàng rể có thật không quý vị? Như vậy chàng rể không thật, bà già chồng không thật, nàng dâu không thật, tiền tài không thật, thì làm gì làm khổ gì được? Vì quý vị cho là thật nó mới khổ. Bây giờ trong này cô Nga cô khổ vì thằng em khổ quá, phải không? Mà cái tưởng tượng đó là không thật, tại vì có lúc nó tưởng, có lúc nó không tưởng, đúng không quý vị? Thành từ chỗ đó cô hết khổ ngay. Thì bây giờ muốn hết khổ làm sao? Đọc cái bài kinh này không có đủ hết khổ, thì chúng ta phải đọc nguyên bài kinh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài có 32 biến hóa thân. Bây giờ cô Nga này cô không cần về Việt Nam để mà vô trại cùi trại mù. Bây giờ thằng em đã ở tỉnh tỉnh, cô về cô nuôi nó. Nó đang cần một bà mẹ hiền Quan Âm, cô thị hiện bà ngoại hiền Quan Âm. Hả? Nhà cô thì nó ở xe cô thì nó xài, phải không? Nhưng mà quần áo cô nói thì cô dọn. Thì đó là hạnh Bồ Tát. Thì như vậy ngoài cái kinh này không, mình phải áp dụng 32 biến hóa thân. Nhưng bây giờ cô dựng trong chỗ này cần bà ngoại, tôi thực hiện bà ngoại. Chứ cô lại ngày 500 lại, cái nghĩa là bắt danh ngủ bắt danh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Rồi cái con nhỏ này tao tụng mày quậy tao quá, tao chịu hết nổi vậy nha. Mày đi về với má mày đi. Thì như vậy tụng 500 lại không có giá trị bằng mở cái lòng Bồ Tát ra. Tôi nói thật cho quý vị, ngay cả bây giờ mẹ của mình thèm thịt quay mà mình ăn chay đó, mà mình dám ra, mình nghĩa là mình đi mua mấy thịt quay của tụng thơ tụng gì mình chặt ra, thì mình đang làm hạnh Bồ Tát. Chỗ nào cần người ngoại đạo, con thì hiện ngoại đạo. Bây giờ chồng tôi nó thèm bia, mà con nói chào ý, tôi không có uống rượu, tôi phạm giới thì con đi theo tiểu thừa, mà con đi theo đại thừa, được rồi, tôi mua cho một lốc bia uống. Nhưng mà uống rồi thương vợ thương con, uống rồi vô coi như là hút bụi giặt nhà, hút giặt quần giặt áo. Uống rượu rồi bao nhiêu tiền lẻ tiền chẳng giấu chỗ nào, khai báo với các bạn hết, thì mua cho uống cái đó là không có tội. Quý vị thấy rõ không? Kinh Phật là quyển chuyển. Quý vị tu làm sao quý vị hết đau khổ cho tôi, chứ còn thật ra vô đây diệu trung tụng vô lượng thọ cho đã, rồi tụng A Di Đà, rồi lại đủ thứ rồi, nhưng mà về đụng đâu cũng là phiền não, đụng đâu cũng chấp chủng nhất đó, thì không hết khổ. Mà nhiều khi đi chùa càng nhiều càng khổ nhiều hơn, rất là sai. Quý vị vô chùa quý vị phải hết khổ cho tôi. Hết khổ chỗ nào? Vì quý vị phải quán chiếu cái thân này không thật, mà quý vị cho cái thân này thật, thì bây giờ quý vị xuống dưới còn nhiều khổ, thấy không? Hồi xưa làm sao? Tôi nói cho quý vị nghe, hồi xưa đó, nói về ở những người khai quốc công thần á, là Diệu Trung, Hạnh Phúc, Diệu Tịnh, Diệu Phẩm đó đâu tới Diệu Phổ. Diệu Phổ là thuộc cái loại đó, là coi như hạng 2, hạng 3. Sau khi mà di chuyển từ ở trên Adam Seattle 981118 xuống đây 985055, rồi vô đây đó là cái phần đó, đó là coi như nó còn đến sau những cái bà Diệu, bà mà 5, bà 6 nữa mà, phải không quý vị? Bà còn cầm nữa mà. Nhưng mà rồi đó, những cái lúc mà chùa là chuyện mà quý vị, sao chùa chuyện, tức là chùa là chim truyền nhành ớt liếu lo để gì nữa hả? Có mà, chùa nó phải chìm từ chùa này qua chùa kia mới kêu là chùa chìm, cái chùa không có trụ. Mà quý vị nhớ rõ không, trong kinh Phật có biểu mình không, ưng vô sở trụ mới là cái tâm Phật. Chùa mà bắt ở với ông thầy mà kêu là trói buộc, thành đệ tử của thầy cứ đi chùa này chùa kia để mình cứ quyền chiền chùa này chùa kia để mình học pháp, miễn là đừng có học những cái pháp nào mà nó sai thôi. Tôi cấm là cấm nghe bà Thanh Hải, tôi cấm nghe thiền ngọn táo, ngoài ra thầy nào cũng được á. Ở đây chẳng hạn như bây giờ nó chìm xuống chùa thầy Minh Chiếu, nó chìm qua chùa thầy Nguyễn An, nó chìm qua chùa thầy Diệt Sư, mà chỗ nào của chỗ đó thờ ông Chúa, chỗ đó thờ ông Phật, thì nó đi vòng vòng, nó đi cho đã, đi đi ta bà thế giới. Rồi khi mà chùa này thành lập xong nó trở lại chùa khác, khi từ kia ngoại xong nó trở về chùa này, thì nó cũng trở lại đây thôi, có gì đâu. Thành ra từ đó bây giờ Diệu Phổ, bây giờ Diệu Phổ xuống đây là tại sao? Để sống lâu lên lão làng. Hồi đó Diệu Trung đại quý nó mới bình nhị, Hạnh Phước lúc đó thiếu tá nó mới chuẩn quý à. Nhưng mà giờ sao nó ăn hiếp lại mấy người này? Tại sao? Tại vì nó hãnh diện là trong thời gian chùa bị đóng cửa là nó với chồng nó vẫn đến đây hàng ngày, còn mấy mẹ này là sợ luật pháp bị ở tù. Sợ, thật sự là sợ thôi, phải không Diệu Trung? Lúc đó Diệu Trung rất sợ bị nhốt, phải không Diệu Trung? Thành ra lén đâu dám vô. Tại lúc đó mình quan nó vô đi quá 5 người nhốt á, thành ra họ chạy. Nhưng mà từ đó quý vị thấy có những bà xuống đây nói con thấy Diệu Phổ con sợ quá. Như mình hỏi đó, mình hỏi nó thấy Diệu Phổ nó sợ lắm, mà nó không dám nói sợ nó luôn, phải không? Nhưng mà thật ra bây giờ hỏi Diệu Phổ có thật không hả? Diệu Hoàng ai gọi phải không? Không, mà đậu xuống mặt cái dưới con. Dạ, đó chùa nó chuyện lại đó con. Thành ra đó là bây giờ quý vị thấy rõ nè, tại vì bị cho Diệu Phổ có thật, thành ra quý vị mới là vô ấn nhà biết mắt chi ấn đó. Bây giờ nó là con cọp, nhưng mà con cọp với ai chứ, phải không? Nó đâu có làm gì sợ mình, nó không làm gì được mình hết á, phải không? Mình tỉnh bơ như người Hà Nội đi, mình thử đạo lực của mình. Thành cái tu của mình là buông cho thầy, buông cho thầy. Để lâu nay đó, bây giờ trong chùa tôi hỏi quý vị nè, có người le lử và có người đẹp trai, hai ông thiện ông ác, phải không? Mà trong chùa này thiện nhiều hay ác nhiều? Đương nhiên là thiện nhiều. Thì bây giờ để nó lông đóng giam ác đi, phải không? Thầy đã nói rồi, bây giờ cái nồi bún bò đó là tuyên, là hình hội, là hiền, đúng không quý vị? Là Diệu Trung. Nhưng mà bây giờ con Diệu Phổ nó lại gì? Trái ớt hiểm. Mà nồi bún bò phải cần có trái ớt hiểm nó mới cay và ngon. Bắt đầu cay ăn nó hơi thà, nhiều lúc cay quá Diệu Trung khóc chảy nước mắt luôn, đó không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra đối với thầy đó, khi hiểu đạo rồi đó, chúng ta không có cái gì buồn hết. Vì những người như vậy đó, họ mới làm cho mình tu. Mình có sửa, mình có chuyển nghiệp. Còn mình bây giờ mình vô đây mà bắt nó trải thảm đỏ cái gì, à, chị ăn gì cái này, cái gì cũng ngon ngon. Bây giờ nó cho mình trái ngon thì mình khen nó, phải là nó cho mình trái thúi mà mình vẫn khen nó. Cái đó mới là Phật tánh, đúng không quý vị? Vì quý vị dựa vào âm thanh sắc tướng, quý vị dựa vào con dược phẩm nó cho cái trái bơm ngon, nó dựa vào dược phẩm nó cho cái bánh chưng ngon, à cái bánh ít ngon, mà quý vị khen nó mãi mãi quý vị không thấy Phật. Mà quý vị khi nào dược phổ quý vị cho tao uống bò thiêu, phải không, cái bánh chưng hay là móc, phải không, à, một trái cam thúi, một trái thơm thúi, mà quý vị vẫn thương nó, thì quý vị không dựa vào âm thanh sắc tướng, quý vị sẽ thấy được không Phật ở trong người quý vị, phải không quý vị? Hả? Quý vị bây giờ dựa vào cái âm thanh, đây là cha chồng tôi gửi 100, đây là cha ruột tôi gửi 500, đây là mẹ chồng tôi gửi 100, đây là mẹ ruột tôi gửi 500, đây là con gái ruột tôi, cái nồi con khê thì tôi phải sửa lại, tôi giấu liền. À, một con dâu là tôi phải báo hết cho chị xui biết là vậy, con gái chị mất dạy nè, đủ thứ chuyện. Thì như vậy mình dựa vào cái âm thanh sắc tướng, âm thanh là con dâu mà nó nói chuyện khó nghe, sắc tướng là nồi cơm khê, nồi canh chua là thiếu bạc hà, thì quý vị mãi mãi không thấy được Phật, đúng không quý vị? Chứ phải hiểu như vậy. Thành ra bữa nay là tôi tấm Phật cho quý vị nè, hả, tấm Phật vô đây á, tự nhiên mình cứ đi xuống đi. Tại vì tôi hỏi quý vị đó, chính người mười ý rồi ha. Quý vị, cái người ông xã của quý vị nè, có tiền chung với quý vị nè, phải không quý vị? Xài chung nó khao với quý vị nè, con với ông xã con đó là Quảng Hạnh đó, mà có chung cái ý kiến ý tưởng không? Đâu có chung. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị á, bàn tay này có 5 ngón nè, vừa rồi tôi giảng nè, bàn tay 5 ngón kêu xa nè, chủ tịch là ngón cái nè, chủ tịch là khi mà ngon ta khen là năm một quanh nè, chế là đưa xuống nè. Còn khi chủ tịch đi ra và giữ bãi xe thì cái giữ phổ là gì? Phó chủ tịch. Mà phó chủ tịch là sao? Nó chỉ, nó chỏ, nó xỏ, nó rõ, phải không? Nó chỉ người này người kia, tại vì phó mà, phó phải chỉ, phải không? Thì cái người này cũng là cũng bị chửi. Rồi cái người giữa này nói vừa kêu luôn cái chức là trưởng ban nhà bếp. Trưởng ban nhà bếp lớn không quý vị? Lớn lắm. Tức là đem đồ vô nộp kho cúng cũng phải cho nó biết, bông qua cho nó biết để nó chân, rồi nãy nó xuống nó cầm đèn viên một cái bình trái cây từng rồi cúng xong nấu để nó móc. Thành ra là trưởng ban nhà bếp là ngón này. Rồi kế đó là diệu tịnh dần tiên là thủ quỷ, là hai ngón này gì? Đeo nhẫn. Tức là đeo nhẫn mà không dám xài nhẫn cưới sao bán được, tức là tiền của chùa xài sao được, phải không? Nhẫn. Còn hàng Phật tử mà vô danh tiểu tốt như là mấy bà này nè, Diệu Thọ nè, Diệu gì đó ha, à, Quảng Hạnh, Quảng Hiếp gì đó ha, những người này là ngón tay Út. Nhưng mà khi lại Phật chắp tay lại là con gần Phật nhất, ngón Út gần Phật nhất không có gì. Thấy rõ chưa? Còn mấy cái ngón kia là hở Mỹ nó chữ thề rồi, nó làm sao quý vị? Nó thề không biết à, nhưng mà nghe nó chữ thề ngón giữa. Từ đó đó, khi mà chúng ta là cái người mà vô danh tiểu tốt, chúng ta là cái người là ở tận cùng, không có địa vị gì hết, chúng ta là cái người khi chắp tay lại mà Đức Phật A Di Đà, chúng ta đứng gần Phật nhất. Từ chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban nhà bếp, thư ký gì lại đứng sau chúng ta hết, phải không? Bởi vì quý vị láng về lấy cái bài bàn tay năm ngón kêu xa, tại vì em kêu ngạo quá mà em xa địa ngục, hiểu chưa? Quý vị để ý dụng cái cho tôi. Thành ra khi bữa nay tôi nói quý vị, tư cách là quý vị tấm một Phật của quý vị chứ không phải tấm ai hết. Tấm một Phật của quý vị. Bây giờ nghe tiếp nè. Soi hết, lâu lâu quý vị đi soi lỗ có không quý vị? Tại vì á, nếu mà bác sĩ khám ở ngoài có hết không quý vị? Mà bà đi soi ruột, cái chữ soi này bữa nay mình soi coi mình đi chùa mình có hết khổ không? Mà tôi thấy Diệu Trung càng đi chùa Diệu Trung càng khổ, càng khóc nhiều nữa. Hả? Vừa rồi vụ mà đi mướn xe đó, bị khóc coi như là nước mắt, nước dài, nước ngắn, thì đó là tại vì chúng ta phải thử thách, chúng ta phải hiểu. Thành từ đó chúng ta đi tu, mà chúng ta không khéo mà chúng ta thấy vẫn còn khổ là chúng ta chưa có soi thấu, chúng ta chưa có buông xả, chúng ta còn dính mắt, thì chúng ta còn dơ lắm, chúng ta phải tắm cho sạch những cái đó đi. Từ nay quý vị phải tắm sạch ông Phật của quý vị cho thầy đi. Này quý vị, này ông Xá Lợi Phất, thì nói là này tất cả quý vị ngồi trong pháp hội này, sát chẳng khác gì không, thì người dữ chẳng khác người hiền. Hả? Tôi hỏi quý vị, ông thiện và ông ác giống nhau không?
Dạ
khác. Khác nhưng mà giống nhau đó. Mục đích là gì? Để mà đi với Phật thường mặc áo cà sa, mà đi với ma mặc áo giấy. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Tôi bảo đảm với quý vị. Này quý vị Phật tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Thì như hiểu câu này rồi, nó giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một nhà hoàng. Quý vị thấy rõ điểm đó không? Hả? Có ngon gì không? Hả? À, sắc tức là không, không tức là sắc. Bây giờ bà Ngọc Việt bà có hàng trăm ngàn lượng vàng, nhưng mà bà chết bà cũng ra nhà hoàng giống như quý vị mà thôi. Đúng không quý vị? Đó. Đó. Rồi bây giờ ai nữa? Ai vô nữa vậy? Mà vô đi. Dạ. À. À, như vậy quý vị dựa vào cái hình sắc nha. Không có người nào giống người nào hết. Quý vị nhớ nha, không có người nào giống người nào. Kể cả hai anh em mà sách đôi cũng không giống nhau. Thì quý vị đừng có bắt ai giống tới ai hết. Hả? Tôi hỏi quý vị bây giờ quý vị chân qua trong này mà quý vị chân toàn màu đỏ không được không? Màu trắng không được không? Mà chân đủ loại qua. Mỗi người một vẻ, 10 phân vẻ 10. Bây giờ đó mình hiền là phải nhờ có nhiễm phổ nó giữ mới loại đó mình hiền. Đúng không quý vị? Không có nhiễm phổ lấy ai mà hiền đây. Quý vị thấy rõ chưa? Đương nhiên.
Mẹ chồng ngồi đây thầy ơi.
Hả?
Mẹ chồng ngồi đây thầy.
Đâu sao?
Đâu sao?
Tôi nói cho cô nghe. Bây giờ cô lên trên chùa Dược Sư cô tu. Phải không? Tôi biết cô là thỉnh nhiệm Phật Dược Sư lắm. Nhưng mà bảo đảm á, mấy Dược Sư đó cô cũng trị hết bệnh đâu. Mà bây giờ đó, đầu tiên á, là cô thấy rõ là đầu tiên á, là cô phải hiểu cái kinh Bát Nhã này. Con gái tức là con dâu tức là con gái, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thành ra đó, khi mà bây giờ tôi bảo đảm cô, mà cô mà thấy con gái cô mà anh hít chồng cô, cô các anh thấy mình để cô vui không? À, anh mình có phước. Bảo đảm. Gái nhà được cha, phải không? Khi mà thấy để là hiếp con thằng rể bị con gái này đang hiếp á, phải không? Nhưng mà thấy mình hội bị dự phổ hiếp cho nó đau lòng. Nhưng cô cứ hiểu cái bài kinh sắc tức thì không, không tức thì sắc. Con ruột tức là nó như là con dâu, mà con dâu tức là con ruột. Con ruột nó làm cho mình đỏ, mà con dâu nó làm cho mình tu. Tại vì mình mới chán đời, phải không? Mình chán đời mình mới đến với Phật. Còn cô mà cắt được chữ ái là phải nhờ con dâu.
Thầy nói hay quá.
Hay quá, vỗ tay đi. Kỳ này tôi đem dự phổ lên tôi làm dữ lắm nha. Chắc phải xuống nó cho tôi bỏ muối ăn trộn bằng chết luôn. Còn chuyện nó phun nước miếng trong cái to đó nữa. Đem nó lên bằng mổ quá. Nhưng mà ở đâu nó cũng có hết á. Có nhiều người hỏi tôi nói tôi phải có con dự phổ như vậy. Tại vì nó đó là nó phải có một cái người le lử trong chùa này. Phải không? Bây giờ tôi hỏi cô là dân Quế phải không? Cô nấu bún bò phải không? Minh Hội nó hiền phải không? Rất là hiền. Minh Hội đó là bún bò, nhưng mà thiếu trái ớt hiểm dự phổ làm sao mà ngon được. Bún bò rớt. Bây giờ tôi có cái này, con dự phổ nó là bún bò mụ rớt. Mụ rớt nó làm rớt hết cái bản ngã của mấy bà. Vô đây bà nào nó cũng sạch hết. Nó làm cho rớt rơi hết. Thấy không? Ai vô nó cũng rớt hết. Nó không khe, nhỏ đó nó không khe. Bây giờ tôi nói tôi hiểu nó. Thành ra đối với thầy đó, chúng ta tu đó mà chúng ta cứ khổ hoài là tại vì chúng ta không chịu nghe lời Phật dạy. Sắc tức thì không, thấy không? Không tức thì khác. Mà người nào còn kẹt vào âm thanh sắc tướng, cô mà còn thấy là tướng Minh Hội nó khổ, tướng con trai thằng này hồi xưa nó hy sinh, nó qua đây nó đi cài, nó làm, nó nuôi cho em, nó lên kỹ sư ha, để nở mặt nói vào dòng cái dòng họ Hà Thúc, phải không? Thì bây giờ đó nó đang đóng vai Bồ Tát đó. Bây giờ nó mà nếu mà nó cũng tranh đua nó đi học, thì chỗ nào cần một người anh trong cái kinh Phổ Môn, nó thể hiện một người anh hy sinh đi làm tay chân để cho thằng em ra, nghĩa là kỹ sư để làm tên nở này đó.
Đúng quá hay.
Để dỗ nữa. Nhưng mà bây giờ tôi nói nè, bây giờ tôi bảo đảm với cô đó, bây giờ tại sao Minh Hội nó lương ít cho cái thằng kỹ sư kia, đúng không? Lương ít, lương của nó và lương của cái con Diệu Phổ đó là con dâu cọt của cô đó.
Phía con đó thầy.
Con dâu cọt, dụ dần á. Mà cộng lại không bằng lương của thằng con kia, thằng kia làm trong mấy chục ngàn năm. Nhưng mà tại sao mà cái thằng kia đó, thằng Minh Hội nó trở ốp nhà. mà thằng kia là còn nở nhà.
Tiêu xài quá thầy.
Tại vì con vợ thằng kia là con nai tơ, mà con vợ con Diệu Phổ là con hổ. Thành vì con hổ đó là nó kè, nó khùng, nó rồi mình hỏi không dám xài, thành nó bao nhiêu đổ vô trong tả tiền nhà. Thì như vậy đó, trong cái quả nó có cái phúc, đúng không quý vị?
Yeah.
À, Trường Minh Hội hồi xưa nó biết nhậu mà có không?
Yeah.
Trước khi nó vợ biết nhậu, về gặp con cậu cái nữa đâu dám nhậu đâu. Thì thay vì tiền mua bia nó giờ đổ vô trả phải ớt. Như vậy là con phải vỗ tay khen con cậu cái này, trời phát tay đó. Nó có cái lợi trong đó. Thành ra khi cái nhìn của vị thầy là phải nhìn rộng quá, chứ không phải gần. Thành đối với thầy đó, cái con nhiều phổ nó khó, nó dữ, nhưng mà đâu ra đó. Thành ra từ chỗ đó đó.
Nó nói thẳng, thưa thầy.
Nó nói thẳng,
thấy không?
Nó nói thẳng, thành ra là bữa nay thầy cũng thẳng nó luôn. Không có đâu, thầy nó bây giờ là coi như cô biết là nó vừa làm phó chủ tịch ở trong cái bo này, nó vừa làm nhà biết nữa, làm hai ba chức lượng kim, hai ba chức lượng nữa. Bởi vậy tôi mới nói vừa rồi đó, tôi nói chủ tịch là con cái nè, thấy không? Mà khi chủ tịch không có là ông Minh Triết á. Ông Minh Triết thì quý vị biết, thường thường cái đàn ông á, đàn ông mà làm chức vụ gì, tôi hỏi cô nè, tổng thống Bill Clinton hồi làm ai là cái người control tòa Bạch Ốc?
Yeah.
Bà vợ là ông,
yeah.
Phải không? Yeah. Bây giờ ông Triết á, ông Minh Triết mình á, ông chủ tịch mà ông hiền lắm. Cái Diệu Phổ xài Diệu Phổ, Minh Triết chạy ra ngoài coi cái xe nó kẹt, dạ cái chạy vừa, Minh Triết chạy coi cái máy này nó in không được, dạ Minh Triết chạy khiên giùm tôi cái nồi bún bò. Thành ra là Minh Triết chỉ được con dạy, dụ như ta khen chủ tịch hay thì coi như là có chính quyền khen, mà bữa nào mà có thế má có gì mà ổn là nắm ông chỉ sướng ông đầu, thấy không? Nhưng mà phó chủ tịch là Diệu Phổ, tại vì nó dữ dằn, nó nói đâu mấy ông chạy nghe đó. Nhưng mà tới hồi nhà bếp là nó luôn, nó nắm nhà bếp là ngón tay này, mà nhà bếp này cũng bị chửi nhiều lắm đó cô.
Dạ, con biết.
Có phải là cô khi nào mà cô lấy xe ra đường mà cô bóp kẹt cái nó chửi cô liền á?
Dạ.
Phải không? Còn chị Diệu Tĩnh nè, Diệu Tĩnh với ông Tiên là thủ quỷ nè, đeo ngón này, có phải là ngón cái là ngón nhẫn không?
Dạ.
Thấy không? Ở trong này ngón này á, nó cũng ca nó tao là số 1 nè, không có tao là gì đâu nhẫn cưới, nhưng mà nhẫn cưới không bao giờ dám bán, nhẫn kỷ niệm không có xài được. Thì thủ quỷ của chùa là ổng ký chắc, ghi chắc nhưng mà không có xài được. Thấy không? Còn nhà coi như món cay cái này, trưởng ban nhà bếp là quy quyền lắm, tôi từ gạo, món bánh tét, bánh chưng cho tới nữa là lãnh lọc, cúng dông là cũng phải qua nhà bếp. Thấy không quý vị? Nhưng mà rồi đó, chửi nhà bếp bị chửi nhiều nhất. Có không quý vị? Rồi cái món này đó chỉ tay năm ngón cũng mệt lắm, tại vì khổ, tại vì nó phải chiên luôn cái chức của cái ông Triết mà ông giỏi đó thì nó không có chiên. Nhưng mà ông Triết ông cứ cười, ông không thèm nói gì ai hết. Thành ra con này phải thể hiện cái quyền của Minh Triết thì nó lớn, thấy lớn luôn cả hai. Nhưng mà rồi á, cô bây giờ cô thấy rõ ràng ha, chủ tịch nè, phó chủ tịch nè, trưởng ban nhà bếp nè, thủ quỹ nè. Nhưng mà chắc bàn tay lại đó, cô là người vô danh chuyển tốt, cô gần Phật nhất, ngón út đưa lên cho cô chắc bàn tay coi. Món nào gần nhất? Ngón út. Phải không? À, thành từ đó mình tu á, mà cô thấy, tôi nghe cô đi chùa Dược Sư lâu năm rồi. Cô đi từ thời chùa ông Quỷ Minh là mà tới giờ tôi nghe mình hỏi nó má con khổ quá. Khổ là tại vì cô chưa hiểu bài kinh Bát Nhã. Con dâu tức là con rể, mà con dâu con cọp cũng là con dâu nai tơ, nó đều giống nhau hết. Con dâu nai tơ nó làm cho mình không tu, mà con dâu cọp nó thọt mình cái mình nhảy lên cực lạc luôn.
Con cảm ơn thầy, với là con sám hối thầy, con xin mạng phép hồi xưa với thầy là con với dâu con nó có cái gì nó cũng còn nhỏ dại.
Không có đâu, nãy giờ tôi giảng pháp đây chưa, không có gì hết.
Không có vừa lòng.
Nó không nó.
Với cô với bác á thì con cũng xin.
Nó lại nó nói chuyện với tôi là nó nói là thứ sáu. Tôi thí dụ thôi chứ không có chuyện, tại vì cô này kẹt vào âm thanh sắc tướng quá. Bà tưởng là con Diệu Phổ giữ thiệt mà thật ra nó giữ hơi thiệt thiệt.
Cái giữ là Minh Hồi giữ đó. Không rõ rồi thiệt. Cái mặt của Minh Hồi á là để, nhưng mà bây giờ Minh Hồi rất là hiền.
Là phải nhờ cái Diệu Phổ.
Minh Hồi á, tôi nói thẳng vì chị đó là tôn sư học đạo. Tôn sư học đạo. Nghĩa là Minh Hồi đó ha, nếu trường hợp á rằng mà không được vô chùa và không được họ huấn luyện của người khác á, là Minh Hồi là một cái tay anh chị đó.
Bây giờ tối mà hồi nữa mình hỏi không vô chùa mà đứng sau lưng ông là ông ớn, ông đang đứng trước nhà ban ông sợ phải không?
Nhà bạch sư phụ thế này, ông muốn nói ra là tôn kính về cái đạo Phật, cho nên con mới là theo sư phụ. Thì qua đây đó thì tức là khi xưa đó hắn là ta có nghiên cứu về cái vấn đề là có như là nhóm cụm đồ toán và Khổng Tử 125 cuốn sách con đem qua đây, nhưng mà con đã ủng hộ lên ở trên cái chỗ mà tổ đình đó, ở lên ở trên đó để làm cái thư viện. Và đồng thời có những cái cuốn sách rất hay mà truyền cho ai? Truyền lại hắn là Minh Hội. Từ thật ra như vậy, kỳ trước là Minh Hội dữ lắm, nhưng mà sau này con có những cái lời khuyên. Và Minh Hội và hai vợ chồng đó, không coi ở trong cái sự mà giáo dục của thầy, và đồng thời những cái sách vở mà con truyền về cái vấn đề mà coi như là nhân lệ việc tình kiến, không, và bên kia là công dung ngôn hạnh đó, thì vợ chồng Minh Hội đó, bây giờ rất là dễ thương. Đó, biết là tôn kính nhà là sư phụ, biết tôn cha kính mẹ, chữ không phải mà có cái chuyện gì mà để sư phụ phụ.
Nãy giờ là tôi nói đi giỡn diễu thuyết pháp chứ không có sự thật, mà bả đi vô bả tưởng thật phải không?
Không có thật. Tưởng thật. Cho nên là nói rằng Minh Hội con của chị rất là dễ thương.
Dạ,
không biết là nói gì à, nói rằng là chú Thiền Châu của cỏ đưa ra là những cái cuốn sách mà hay cho con không?
Dạ.
Minh Hội được là gần cả 20 cuốn sách.
Dạ.
Nghe, mà tôi là mang về cái thời mà gọi là sách mà cựu trào.
Mà ông cứ đưa cho Minh Hội hoài mà không đưa dự phổ, càng ngày Minh Hội nó càng
hiểu. Không, càng dự phổ rốt nữa sư phụ. Thỉnh thoảng con có lại lắm, chứ là có những thứ là cố sư phụ đó. Cho nên đó là cái dự phổ đó là rất là
hay. Ông diễn trợ cho Minh Hội toàn là áo giáp nè, nón đội đầu, nón đội tay, nón dầu chù là để sức để mình lính, còn ông diễn trợ, ông diễn trợ cho dự phổ toàn là súng lớn chứ trong lễ năm đà không là chết rồi.
Cảm ơn anh.
Rất là tốt đó, biết là
thôi. Thật ra đó, ai nhìn thấy Minh Hội lần đầu tiên thấy ớn lắm, nhưng mà phải vậy đâu, nó hiền lắm, mà rất là nhát gan nữa chứ không thấy nữa.
Rất là tốn sư trầm đào.
Dạ, nó có, nó đào bạc.
Ở đây xuống mà Minh Hội từng là đi giặt những cái áo từ sư phụ những cái này cái kia mà xếp như vậy là con thấy là Minh Hội rồi. Một người rất là
nó tự động là đồ tôi không có biểu mà nó cứ canh là nó canh là nó giặt
khi vậy. Nào cùng tới đây là làm những cái công quả ở ngoài này thầy Minh Hội lẽ ra Minh Hội hắn thầy thì quý vị thấy nhìn về mặt Minh Hội không, đó là cái là một cái người mà như vậy đó, tức là thuộc về xin lỗi hắn. Cái mặt thì cũng là ba đá không, rất là hung dữ, ai nhìn thấy rất là hung dữ, nhưng mà cái tính tình rất là hay, rất là hiền.
Đó, rất là hiền lắm.
Ông bà có những cái đứa con đứa cháu như vậy rất là quý đó.
Dạ, chị biết không, tôi với Minh Hội với Diệu Phổ là quy y thầy một lượt một ngày luôn.
Dạ. Giờ thấy người nào cũng hiền hết.
Dạ, dạ, dạ.
Bà vô tình đó, hiền mà cắn cơm bề mà cắn tiền để đôi đó.
Ở đây tôi là nói vui, thật ra đó, tại vì thầy nói như vậy đó là thầy binh cho con kia đó chứ không phải chê đâu. Tại vì nếu không nói cái đó đó, tại mấy lâu nay người ta có nói nhiều phổ giờ nó khó quá sư phụ, chẳng hạn như dụ như chia đồ ăn hay là chia trái cây gì á, mà có nói tụi con ớn tại sao? Tại vì sao nhiều phổ nó nói là con á, là con muốn bỏ đại vô chia có điều, mà mấy bà cứ lựa cái tốt bỏ cái xấu ai ăn. Thành ra cái đó là nó làm đúng, thấy không? Rồi có những cái chẳng hạn như là đem vô cúng cái gì là nó cứ ngồi nó, dụ như bây giờ cúng cơm có ba bốn đám vậy, nhưng mà có những người gọi vô là báo trước tuần để người ta lo, tự nhiên có những người không lo tới giờ chót vô nói cái nó đâu có chuẩn bị, cái nó lên nó cử thầy. Rồi người ta nói tại sao phải nói chuyên quyền, nhưng mà thật ra tại vì phải báo cho nhà biết để người ta tính cái phần đó, tính bao nhiêu bình bông, tính bao nhiêu cây, mà nó ngang vậy thì nó thành ra nó khó. À, thành ra từ cái đó thầy biết không, thành ra là những cái đó mình hiểu, nhưng mà thầy nói đây đó, thầy đem về dự phổ là thầy mổ xẻ, mà mổ xẻ này để chi, để cho người ta hiểu chứ không có phải là ghét nó. Khi giảng pháp sắc tức thì không, sắc tức thì không là như vậy. Thật ra tôi nói với vị nè, cái người tội nghiệp nhất là cái người ôn nhà biết, tôi nói thật cho quý vị, tại cái chỗ đó công đức vô lượng mà chỗ đó tổn đức công lượng. Tại sao vậy? Quý vị không thể nào làm vừa lòng hết tất cả những cái người ăn uống trong này, quý vị cần được vừa lòng được 80% thôi. Mà ngay như tôi nói cho quý vị nghe là quý vị phải hiểu rằng không có ai mà khổ bằng cái ban nhà bếp hết. Tại vì cái ban đó thức khuya dậy sớm lo cho đại chúng ăn, thì cái ban đó nhưng mà họ dễ nổi nổi quạo lắm, làm ở trong đó cực nóng mệt, rồi nói một hai câu á là cái trong đó là cái ban phải có những người chịu đựng để cho mình ngồi dưới này. Cái đối với thầy nó vô cái ban nhà bếp á là ban cực lắm, nhưng mà cái chỗ đó công đức vô lượng, mà cái chỗ đó cũng rất là dễ bị đụng chạm, đụng chạm nhiều lắm, là cái ban nhà bếp bất cứ chỗ nào cũng vậy. Mà cái ông thầy có giỏi cách mấy mà cái ban nhà bếp mà không có giỏi là cũng tan nát cái chùa hết á, tôi nói thật cho quý vị nghe. Bây giờ trở lại cái vấn đề á, từ nay quý vị hiểu được cái câu kinh Bát Nhã rồi, mình không dựa vào cái tướng bên ngoài để mình đánh giá nữa, thì chúng ta tụng bài kinh Bát Nhã này hàng ngày, đúng không quý vị? Chúng ta cứ nghĩ chùa này chùa kia đến đây không có cái tâm đó. Chùa Dược Sư cũng là chùa Tầm Nguyên, mà chùa Tầm Nguyên cũng là chùa Cổ Lâm, xác tức thì không. Còn họ đến chùa này rồi họ đi là cái đó là chùa chiền, chùa phải chiền, mà lục tổ nó mà trụ một chỗ là bệnh, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, nước á, mà quý vị nước suối á nó chảy hoài, nó có suối không quý vị? Mà nước ở cái ao tù nước động kêu là nó ùn tắc gì, cậu kêu là ùn tắc, nó có suối không? Nó suối. Thì như vậy Phật tử đó mà họ đi vòng vòng chỗ này chỗ kia hoài đó là họ sẽ không có sao hết, họ không có kẹt, họ không có bệnh là chắc ngã. Còn ở ngoài một ngôi chùa đó, trong này chẳng hạn như thấy Diệu Tịnh nè, Diệu Tịnh là nước suối đó, tại bà chỉ đi thầy Thông Lai chứ không đi chùa nào hết, có cái đó tôi phải nhìn. Diệu Tịnh đâu mất rồi, cũng sao về chưa?
Dạ, chưa.
Chưa về hả?
Dạ tại sao chưa mọc?
Sao chưa mọc? Thành ra đó quý vị thấy có những người, không phải tôi thấy người đệ tử nào mà chỉ đi tôi không tiêu vui, không có đâu. Tại vì á, đi cho biết đó biết đây, phải ở nhà với sư phụ biết ngày nào nên. Đi ra mới biết cái chỗ này chỗ kia mà mình khoái lắm. Tại vì mình ở nhà mình, bây giờ nè, mình thương con mình nè, mình thương con gái mình nè, mình cưng con trai mình, không có biết không? Cho mày lấy vợ, mày làm dâu làm rể cho mày biết mùi thương cháu. Đúng không quý vị? Thì mình có vậy mình mới biểu đi. Bây giờ tôi mới nói là cứ đi đi, lo cho sư phụ phước một à, mà lo cho mấy thầy khác phước 10, lo cho tôi, tại vì đây là đệ tử bổn phận. Bây giờ mình lo cho mẹ ruột mình, cha ruột mình, đó là cái trả hiếu, mà lo cho cha chồng mẹ chồng, cái đó mới là tốt thiệt. Là đối với thầy, thầy có khen chuyện đó. Thành ra có những người đệ tử tự nhiên họ nhìn cái đệ tử này đi chùa này chào chùa kia, họ có cái thành kiến bỏ chùa. Không phải, chùa là phải chiền, chiền từ chỗ này chỗ kia mới học. Mà lục tổ nó đạo là lưu thông, tâm là vô sở trụ, phải không? Mình trụ hoài nhưng mà nhớ phải trụ xã, cho trụ hàng xã là có chuyện. Dạy bà về không thắng ơi, tôi trụ không, tôi chán thầy, tôi trụ dài không chuyện dùng luôn rồi trở về. Cái đó là học tôi không có dạy chịu đó, thấy không? Thành ra từ nay quý vị thấy nè, rồi sắc chẳng khác không, là nãy giờ thành sắc là không chẳng khác sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Bây giờ tụng về bữa nào tôi sửa lại kinh Bát Nhã, con dâu và con ruột, con dâu chẳng khác con ruột chẳng khác con dâu, thằng rể chẳng khác nghĩa là con trai chẳng khác con rể. Rồi đi tới cái là thọ. Mà hiểu được như vậy thì cái thọ của mình á, mình thọ bát cơm của con gái, thọ bát cơm của thằng rể, thọ bát cơm của con trai. Mình thọ một cái lời trả lời dùng dằn của thằng con trai, mình thọ một cái lời trả lời dùng dằn của một con dâu. Hai cái thọ đó mình phải bình đẳng như nhau, không có nặng và nhẹ trong đó. Rồi cái tư tưởng của mình cũng vậy nữa. Mình thấy một con da gái mình, nó đi ra ngoài phố, nó đến nói chuyện với một cái người sức bờ vai trong hãng, hoặc nó đi ăn cơm với một cái ông manager trong hãng để nó giữ cái job, thì mình nói con gái, thằng con trai của mình á, là dụ thằng rể vậy, nó hỏi vậy chứ mẹ vợ con sao nó đi giờ này chưa về. Mình nói tao thấy là nãy nó bận, nó nói là nó phải đi họp với sức bờ vai này kia, mình bảo vệ cho nó. Nhưng mà con dâu của mình nó cũng y chang như vậy, nó cũng được ship mời đi ăn, cũng được manager mời đi ăn, thì bắt đầu á, thằng con trai mình nói mẹ sao nó về, tao thấy nó đi quậy tinh với thằng nào này kia. Có phải là cái tư tưởng mình lúc nào cũng lên án những cái mà mình ghét không có không quý vị? Có phải là chúng ta tu chúng ta khổ vì những cái đó không? Mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật nữa, phải không? Cũng như từng vừa rồi tôi xuống dưới chùa, dưới Indido để tôi giải quyết một câu chuyện, tôi khui cái hộp thơ ý kiến ra. Ở trong đó có Minh Hồi với Diệu Hướng là hai ông già bà già, quý vị nhớ chưa? Cặp lùng lùng ở San Francisco đó. Ổng là bảy mấy tuổi rồi, bà cũng bà bảy mấy tuổi rồi. Hai vợ chồng người ta mua một đất trong làng, người ta mua một phòng, người ta ở trong đó, phải không? Rồi đó, không biết mấy bà tám kế bên thấy hai người sao mới viết lá thơ tốn cho đưa cho thiền hội khui ra, khui 4-5 lá thơ, nói là cái lá thơ đó tốn thì đọc là kính bạch sư phụ đại khái vậy đó. Có vợ chồng Minh Hồi Diệu Hướng bây giờ trong chùa nó ở, mà tụi nó ở chung, nó làm chuyện dâm dục sợ đội địa ngục, sư phụ phải đổi cho tụi nó ở hai phòng. Thì trước khi thầy hỏi cái đó thì thầy mới buổi vừa lên ngồi đông vịt hỏi Minh Hồi, hỏi Diệu Hướng, Minh Hồi ông còn xíu quách không? Ông nói dạ còn. Cái bắt đầu tôi hỏi bà Diệu Hướng còn xíu quách không? Dạ còn. Ý nói là xíu quách để tụng kinh niệm Phật. Tôi nói bởi vậy người ta mới nói ông còn dâm dục, ông la làng hết đâu có. Thành ra tôi nói bây giờ sao? Họ nói với tôi, họ thấy là hai người á coi như là ở chung phòng rồi biết nói gì là hung nhau tới trở, vợ chồng già bảy mấy tám tuổi họ hung nhau cũng không có sao hết, tại vì họ vô đó là họ có nhà, bà có nhà San Francisco hơn nửa triệu đô la, mà ta vô ta tu rồi đâu có cấm cái chuyện đó, họ là chánh dâm mà đâu có gì đâu. Mà tôi nói thật á, nhiều khi thấy họ hung cái miệng biết đâu họ lấy làm giả cho nhau nữa. Phải không? Tôi mới hỏi ông bà nha. Trời ơi, giết tố như vậy. Tôi mới nói tôi nó hết đường rồi. Bởi vậy á, tôi nói quý vị cái tâm quý vị. Bởi vậy sao quý vị? Mình á, bụng ta bụng sao si người ra vậy à. Tôi mới kêu mấy cái người mà tốt lên, tôi nói chính mấy bà đó mới còn dâm dục, mấy bà mới nghĩ người ta dâm dục như vậy.
Chứ nếu mà con thì càng tốt đó sư phụ.
Đâu sao đâu, Phật đâu có cấm là tà dâm đâu. Trời ơi, hai vợ chồng già mà hôn nhau cái chuyện đó bình thường, mình còn thương cho họ nữa.
Tám mươi mấy tuổi còn cưới nhau nữa kìa, dạ. Có sao đâu, nếu thương hợp với con khó sống.
Bây giờ hỏi bà cụ 104 tuổi nào, bữa nào ông cho lấy năm cưới bà cũng lấy được, mà sợ không có cha nào sống tới 105 nữa. Thấy không? Thành ra cái chuyện đó là mình thấy khi mình lục, tôi thui cái ông cô nghe cái băng kiểu rồi tôi giảng với cười chết luôn. Con nghe rồi phải không? Trời ơi, bên hồi dưỡng hướng tức quá, lên la tùm lum tà la lên nó từ nơi đó.
Cái da của mình mà béo mà không có biết đau á là khi độ mà
đó là cái tưởng. Bây giờ trong này Phật nói cái tưởng cũng không thật, mà từ cái tưởng tầm bậy mới sinh ra cái hành động tầm bậy, phải không vậy? Rồi cái nhận thức mới cũng xài luôn. À, mình cũng thấy như vậy đó. À, mình cũng thấy như vậy đó. Bây giờ mình đi xuống dưới phải không? Mình vừa liếc vô cái thấy con diệu phổ nó bóc cái miếng gì nó ăn trước, nhưng mà thật ra lúc đó đó là nó phải thử, cái gì nó có gì đâu nó ăn trước, mắt thấy tai nghe cũng đúng sự thật đâu. Thành ra này ông Xá Lợi Phất, này ông Xá Lợi Phất, nè này quý vị Phật tử, cái tướng không của mọi pháp, tướng không này không có nghĩa là không có, ở trong này nó có lửa nè, có quý vị, nhưng mà cái lửa này tự động nó không có, nó phải có hột quẹt, đá quẹt, có gác, rồi phải gì à, không sanh, tức không có Phật không sanh mà nó cũng không diệt, có duyên thì nó lên lửa, mà tôi thả cái tay này ra là nó tắt lửa, phải không quý vị? Thì cái gì quý vị sống là sao? Quý vị đủ nhân duyên, có oxy, có tim đập, à, có gan thận tốt, lọc máu đầy đủ, rồi quý vị sống tới thôi. Cái này mà tôi bỏ vô trong cái bình mà không có không khí nó cháy được không quý vị? Không thì cái gì chết, chết rồi ngọn lửa đi về đâu? Y chang vậy đó. Khi quý vị chết rồi, thần thức đi gì đâu, quý vị nghĩ coi. Nó y chang như cái ngọn lửa này. Khi như vậy là sống nè. Khi như vậy là chết, ngọn lửa đi về đâu? Bởi vậy Phật nói củi hết lửa chết. Chúng ta đi trong cái thần thức. Ngọn lửa không có hình tướng, mà đủ nhân duyên là tạo ra hình tướng. Đúng không quý vị? À, tới khi đó, quý vị vẫn nằm trong cái bầu hư không. Bởi vì nói từ hư không trở về hư không. Vậy là sao quý vị tái sinh? Quý vị còn cái xác, xác thân đã mất rồi. Nhưng mà cái thần thức còn quý vị? Còn. Bằng chứng khi quý vị ngủ, quý vị đâu có sử dụng cái thân này, quý vị vẫn thấy quý vị đi, quý vị đứng, quý vị vui, quý vị buồn, quý vị vẫn thấy ma rượt vẫn chạy, quý vị thấy những chuyện rầy con la chồng la cháu có không? Quý vị vẫn thấy đi Việt Nam, đâu đi mà cái này, khi chết quý vị sự gần cái lần đó, thì quý vị đi trong bầu hư không, ngọn lửa này nó nằm trong cái bầu hư không này, đủ nhân duyên thì nó lên, hết nhân duyên thì nó chết. Thì bây giờ ở trong này, cục đá tượng trưng cho là nước, đất, à, bánh xe tượng trưng cho nước, cái vỏ đựng ga là gió, và cái hộp cái ga trong này là lửa, bốn cái này nó cấu tạo lên thì nó tạo ra ngọn lửa. À, nhưng mà cái ngọn lửa này nó truyền từ đâu quý vị? Truyền từ ông nội quý vị, ông cố quý vị, ông sơ quý vị, nó truyền hoài không bao giờ dứt, ta kêu là cái ngọn lửa này. Mà quý vị đi về đâu? Quý vị khi người nào mà còn dâm dục thì trong một ngày một đêm khi quý vị chết, quý vị là cái ngọn lửa hòa vào trong cái hư không. Bởi khi hòa thượng tiêu hóa từ hư không trở về không, tức là từ cái hữu vi là có hình tướng, chúng ta chết mất rồi đốt thiêu ra còn có một nắm tro, thần thức chúng ta đi lang thang đi về đâu? Khi đó hàng đêm từng cặp vợ chồng ở Hoa Kỳ vào tuổi thọ còn làm dâm dục, họ làm chuyện dâm dục thì những cái hình ảnh người nào mình có duyên với cha mẹ người đó thì mình thấy cặp vợ chồng đang là dâm dục, thì nếu mình là thương cha ghét mẹ thì mình là con gái mình nhập thai liền, còn nếu mình là con trai mình thương mẹ mình ghét cha và mình nhập vào đó thì bắt đầu chúng ta lại đi vào một cái nghiệp thức mới. Thì như vậy hồi nãy cái cô Diệu Hoàng cô hỏi thầy, cô chưa từng có sanh con mà tại sao cô đi xuống dưới gặp người nào quen với Liễu Thông vợ của Thiện Tôn, nói cô có hai cái vong linh đi theo, cô có cần cầu siêu? Tôi nói không, cô chưa từng phá thai, cô là cái người coi như là không chưa bao giờ sanh con, phải không? Lập gia đình như vậy là hai cái thai đi theo đó là hai cái người có duyên với cô trong đời trước, nhưng mà tại vì không có duyên để với chồng cô thành ra không có đúng cái ngày giờ họ theo cô, nhưng mà cái ngày cô trứng rụng thì ông chồng cô lại không có làm chuyện vợ chồng với ông cô, rồi cái ngày cô trứng không rụng thì ngày đó vợ chồng cô làm, thành nó đi nó thiếu duyên. Cái ngày này hai cái duyên đó là cô đã có gì, cô có cái hộp quẹt, cô có cái bánh xe, nhưng mà hai vợ chồng cô làm chuyện vợ chồng có quẹt như vậy nhưng mà nó thiếu ga, hiểu chưa? Từ đó cô không nhập thai được. Thằng cô ở giờ hai cái vong linh mà nó theo cô là hai cái đứa bé nó muốn chọn cô làm mẹ, thằng nó cứ theo cô hoài, nhưng mà theo là không có đủ cái gì, không có đủ duyên để làm thai. Bởi vậy tôi mới nói cái gì nghe làm người rất là khó, mà còn không nói là làm đồ vật khó. Vì cái loài vật nó có người thai quý vị không? Có người thai chỉ có mấy con chó Mỹ bị thiến, chó Thành Phước bị người thai, chó của con bị người thai thiến, chó Việt Nam không có người thai. Thành ra nhưng mà làm người đó, tôi nói ví dụ bây giờ nè, tôi đây nè, tôi không muốn biện về cực lạc nè, tại tôi thấy cõi này vui lắm. Về cực lạc tôi cũng đọc kinh lại ha, sáng sớm hái qua mạng Đà La đưa tay ra xẻ cái ai cũng có rớt đầy vô, thì đâu có mẹ nào chẳng như mẹ nào. Còn ở đây mẹ nào có tiền thì mua bông đẹp, còn mẹ nào không có tiền mua bông giả, đúng không? Hoặc đi ra một nghĩa địa lộn bông vô cúng, phải không đó. Còn thầy bây giờ xẻ ra cái mạng Đà La trên trời rớt xuống cái là bay. Thay vì bây giờ đó mình có tiền á, mình mua y và phớt lát mình đi, mình ngồi trên biết gì xe lát. Còn đây xè lấy cái diệu trung cũng bay, xè xè hạnh phúc mày bay, tao cũng bay. Cái bài bây giờ đứng tao mọc tao cũng bay. Ở dưới tao chống gậy gì tao lên đây tao cũng bay.
Mà ở bên nước khổ lắm.
Tao đi cho nghe, rồi bay đi mười phương chư Phật cúng dường. Cúng dường xong cái bắt đầu vô ăn cơm. Ăn cơm xong là ông Di Đà bắt đi kinh thành. Trời ơi, đi kinh thành có vui cái gì đâu. Ở trên đó đồng với chư thượng thiện nhân. Quý vị ở trên đó người ta làm gì quý vị? Suốt ngày ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đúng không quý vị? Hả? Tiếng chim hót cũng là tiếng niệm Phật, tiếng gió thổi cũng là tiếng niệm Phật. Còn có gì quý vị thấy không? Đáy ao toàn mà cắt vàng, đáy trời đất cơi vàng, chỗ nào cũng vàng, chén cơm cũng vàng. Trời ơi chán gần chết. Còn ở đây mình có vài lượng vàng của mình chảnh cho người ta, mình đeo về Việt Nam mình xè ra này. Cũng như dự định hồi nó đeo nữa là 10 bàn tay em 10 ngón kêu xe đeo hết 10 ngón luôn. Thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Mình chảnh được cõi này đó, mình mới chảnh được. Còn trên đó Bồ Tát câu hỏi người ta không có khe cái chuyện đó. Còn trên đó ai cũng có mũi cao, đúng không? Trên đó lỗ mũi như Cực Lạc cao không? Còn lỗ mũi dọc dừa có mình sửa lên có hơn người ta không? Trên đó ai cũng có mắt, nghĩa là coi như là bù câu, cũng có mắt hai mí hết á, rồi miệng trái tim 32 trứng cốc, mình chảnh được với ai, phải không? Bây giờ cô gì nè, cô Tôn Thọ Tường này vài bữa cổ lên, cô thấy thầy uống cái nước này ngon nè, phải không? Uống trứng này trai trẻ đẹp đó, phải không? Vài bữa cổ nổi cái tâm là lên vừa mở cửa cô lên cô ở, hai vợ chồng ngủ luôn, cắt hết nó về cho hai vợ chồng ăn cho nó đẹp, phải không? Cái gì thấy rõ không? Thành ra như vậy đó, ở cõi này đó nó mới là có vui. Bởi vì lên đó đó 100 năm tu không bằng một ngày đi dưới này, tại trên đó mình ở với các bồ tát ai chọc mình nổi sân không quý vị? Thành ra đó mình có đầy đủ vũ khí trong người, phải không? Bây giờ cô dự định, tôi dự định này nè bà có đầy đủ chửi 79 họ cha, 83 họ mẹ của người ta, phải không? Nhưng mà người ta ăn cắp con gà cũng chửi hết, phải không? Nhưng mà sao chửi hết rồi bà xíu quá chửi không nổi nữa, coi như tuân hết rồi, có đạn mà thả hết thì hết đạn. Còn giờ cổ lên cõi Cực Lạc, cổ đầy đủ những cái đó mà mấy bồ tát không ai chọc cổ hết á. Cổ ngồi đấy, cổ nói mẹ nó sáng giờ không thấy bà bồ tát nào lại chửi tao chửi, thấy không? Bây giờ thấy rõ chưa, ở cõi này đó một ngày một đêm á mình mới xả hết, phải không? Đây là cái vùng quanh kích tự do, bây giờ thấy rõ không? Khi hồi xưa mà các phi công mà bay về, tôi hỏi quanh kích tự do là gì? Khi tụi con mà bay về A-37 thì tụi con phải kiếm cái vùng quanh kích tự do, cái gì cộng con thả vô, phải không? Bây giờ cái vùng quanh kích tự do là gì? Chính là cái vùng nhà bếp của dự phổ đó, dùng quanh kích tự do để mà thả bom, thả ba cái phiền não xuống đó. Và bây giờ đến cõi Cực Lạc, trời ơi, tôi là đối nghiệp giảng sanh, tôi mang theo lựu đạn với bom đầy đủ vô găm trong này mà không có mẹ nào chọc tôi hết, khổ không? Cái gì thấy rõ không? Thấy bây giờ trên đó tôi 100 năm không bằng với ngày đêm. Bữa nay là thầy tấm Phật cho mấy người đó, quý vị thấy rõ chưa? Quý vị tu mà vô, quý vị tu hoài mà quý vị thấy còn khổ là tu sai đó quý vị. Tu đây nó vui lắm chứ.
Thầy nói hoài vậy chứ có những người ta không chịu về Cực Lạc, thầy đây là ngầm cái bên vậy.
Tôi có đâu chịu về Cực Lạc. Nhưng bây giờ thầy nói nha, bây giờ thầy hỏi trời con nè, thân người có gặp, khi con tái sanh trở lại con muốn đi về đâu? Con chui vào đâu? Theo ý con đó con. Hả? Lời người mà lời người ở đâu? Con phải chọn ai làm cha mẹ bây giờ, con phải chọn chứ. Đức Lạc Lai Lạc Ma là ngày chọn trước đó. Con chọn về đâu? Về Mỹ hả? Về Mỹ mà vô ai?
Vô Mỹ Trắng.
Tôi nói xin lỗi cho quý vị, Mỹ Trắng nó phá thai không?
Có.
Nó phá thai rất nhiều. À, 10 đứa Mỹ Trắng đó, là nó history đó là nó đã phá thai từ 10 lần tới 15 lần rồi. Cái tỷ lệ nó vậy vậy. À, thành ra từ đó mới tôi phải dễ làm người quý vị. Bây giờ thầy nói nè, thầy muốn trở lại tầng nguyên này nè, để thầy chọn nè. Bây giờ thầy nói giả sử ngày mai này tôi chết tôi trở lại nè, tôi mới kêu dự phổ về chịu đẻ. Nó nói đâu chịu đẻ, để tôi là con á, mình hỏi nó con muốn lắm á sư phụ, nhưng mà dự phổ nó không chịu đẻ.
Dạ,
thấy không? À, tôi hỏi về bà tu thường thường, thầy thèm thịt quay đâu nè anh trai, vô làm con ăn thịt quay cho đã đi để tu. Con chịu đẻ không?
Dạ không.
Bây giờ đâu chịu đẻ. Bây giờ thầy kiếm nè, bây giờ tôi nói luôn, nói tới con này bây giờ con gì hả? Con Diệu Hoàng. Diệu Hoàng giờ còn đẻ được nữa không? Hết đẻ rồi. Nó lại kiếm rồi, bây giờ cô Nga còn đẻ được nữa không? Cô Nga với chú Nga là có nợ với tôi, tại thằng ngày cái tối tụng kinh thì đồ hoài đó. Thấy không? Thành ra quý vị thấy là kiếm đâu trong cái đám này cũng có chỗ để mà thác sanh, đừng có nói giỡn, không có dễ đâu. Ha? Thành ra là làm con vật rất là dễ. Mà trong khi đó, chúng ta mà lỡ mà ăn thịt như tụi vợ chồng tụi con này, làm cái nghề mà thứ heo này, dịch quay này, là cái nghiệp đó tụi con sẽ theo hoài. Thế hồi tụi con chết ra thì cái nghiệp tụi con hàng ngày nó bắt theo ra. Thì trong lúc tụi con vừa thấy một con heo, con tưởng tụi con đang ở phụng lạnh, con thò tay con rờ vô là con chui vô tụi con heo liền. Và con bắt con dịch là con dính liền. Cái thân trong ấm là dính cái là dính liền. Bởi vậy Phật nói sáu căn đừng dính mắc cái sáu trần, là mình không có dân nhiên liệu để mình đi vào cõi người. Hiểu chưa? À mà cái đầu tiên cái nhiên liệu còn là cái tâm dâm còn. Mà cái tâm dâm còn đó thì mình mới bắt được tần số những người đang làm tình. Khi làm tình đó, họ có cái tần số rất là nóng, lửa nó sẹt sẹt lên. Là mình bắt vô cái lời đó, mình thấy cha mẹ đang làm mình bay lại. Còn nếu mình giết các vị mà giết được cái tâm dâm dục thì không có nhiên liệu để đi vào cõi dục. Nhưng mà còn nhiên liệu để đi vào cõi sắc. Quá sạch. Đi bằng quá sạch nha. À đi bằng quá sạch. À, chứ không phải là hết nhiên liệu đâu. Mà cái cõi Phạm Thiên toàn là đàn ông không nha quý vị. À, các ông đó về cái cõi trời Phạm Thiên. Rồi lên cao một chút nữa, trở thành là cái cõi phi phi tưởng đó, là cõi trời vô sắc giới, không có hình tướng. Thì cái cõi đó là cái đại quả rồi. Cái cõi đó là không bao giờ có hình tướng, họ cứ ở trong cái định hoài. Thì cái cõi đó Đức Phật nói là một cái đại nạn, không có làm gì, không có chức ích chúng sanh. Chư Phật ra đời cũng không biết, cứ ngồi trong định. Vừa rồi thầy kể một ông A-la-hán mà ngồi thiền nhập định từ thời Phật Ca Diếp 10.000 năm sau, mà đến thời ngài Việt Trang đi cái thỉnh kinh, rồi thấy cái cây đó mà nó móng tay rồi nó quấn mà bao là ổng vậy, mà ngài lấy khánh thầy đánh ra để ngài thỉnh ông nó vậy. Thì hỏi là Phật Thích Ca đã ra đời chưa? Tại khi ổng nhập viện là Phật Ca Diếp đã nhập viện, ổng đâu ở lại chờ Phật Thích Ca để mà bắt. Mà Phật Thích Ca đã nhập viện rồi, tới đời Đường Huyền Trang là cả ngàn năm rồi mà vẫn còn ngồi đó. Thành ra Phật kêu là gì? Cái ông này có cái phước là không có bị luân hồi sanh tử. Nhưng mà những cái chị mà chứng phi tưởng họ bị đọa trong đó, họ sống tới mấy trăm triệu năm, không có ích lợi gì hết. Thành ra đối với thầy đó, cái cõi này nếu mà chúng ta hiểu rằng cái cõi này quý vị thấy ông Phật mà ổng ở đây đó, ổng xuống dưới người ta chửi có buồn không quý vị? À, khen họ có mừng không? Không. Khen, bây giờ tôi nói thật cho quý vị đó, bây giờ đó bảo đảm nha, một cái bà nào mà xuống khen Diệu Phổ thì bà nó sẽ làm khổ Diệu Phổ hơn là bà nào mà xuống gây với Diệu Phổ. Tại sao? Bà khen Diệu Phổ là Diệu Phổ khoái gì? Là bắt đầu bác sinh là Diệu Phổ phải cho đồ ngon, phải cho thêm, phải kiếm bao cái bì cho nhiều hơn nữa. Có không quý vị? Và bây giờ tôi nói nè, bây giờ trong này 100 đứa đều ghét Diệu Phổ hết. Thì bây giờ Diệu Phổ nó nấu 100 phần ăn là 100 phần thôi. Mà trong này là 100 đứa mà thương Diệu Phổ hết á, là sao? Là nó phải làm thêm 100 phần tương vô. Có chưa quý vị? À, khi ai thương tôi ốm, tôi gầy, ai ghét tôi mặc khúc này khúc kia. Bởi vì có nhiều người ghét thì nó mặc khúc này khúc kia đó. Quý vị thấy rõ chưa? Từ đó chúng ta tu á, tắm Phật dùm cho thầy đi. Coi cái ông Phật của mình lâu nay bị dơ quế gì cái gì, chúng ta tắm sạch. Mà tắm bằng cái trí huệ. Tắm bằng cái trí huệ. Lấy cái cành hoa là ý thầy nói là lấy cái cành hoa sen đó, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi đùng. Bữa nay thầy không cho mút gáo mút gì hết, tắm bằng cành hoa. Phải không quý vị? À, tắm bằng cành hoa, hoa sen. À, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh, bông trắng lại sen nhị vàng. Nhị vàng, bông trắng, lá xanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Có phải là trong đầm gì đẹp bằng sen không? À, trong làng, trong chùa Tầm Viên này ai đẹp bằng Phật tử của thầy Thông Lai? Phải không? À, phải không? À, trong chùa trong đồng gì đó bằng sen, lá xanh bông trắng lại sen nhị vàng. Ở trong này có bà tám, bà chín, bà bảy, bà ác, bà hiền, bà tham lam, bà bỏng sẻn, bà ganh tị tật đố, phải không? À, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. cái đó là chúng ta đang tắm Phật đó quý vị, đúng không quý vị? Đó. Bữa nay tắm Phật cho quý vị đó, chứ mình lấy tư cách gì mà tắm ông Phật này? Ông Phật của mình nè, có phải là tắm Phật con không? Đúng ra bữa nay là có khi nào quý vị thấy tắm Phật này không? Không có. Mà tắm tổ Phật con, mà Phật con phải là Phật tử không? Phật tử là tắm mình đó, mỗi lần cái biểu tượng là tắm mình đó, chứ không tắm ai hết. Quý vị thấy rõ không? Rồi giờ hiểu là ở trong cái chân không đó không nghĩa là không có. Cái hồn vẹt này có, ngọn lửa này có, nhưng mà có do duyên họ. Thành cái tướng không, cái tướng không này có nghĩa là nó không bền. Không này là ngọn lửa này không bao giờ tự động nó có, mà nó phải có do nhân duyên. Thì cái thân thầy thông lai này cũng phải là do tinh cha quyết mẹ, mượn áo của thầy, mượn chữ của nhà trường, mượn xe của nhà băng, mượn nhà của ngân hàng, mượn chùa của đàn đa tính thí, mượn y áo của người ta lên một thượng tọ, rồi vài bữa trả lại thôi. Thành cái không này nó có tạm thời, chứ không phải là không có nha. Nhiều người nói chư pháp không tướng, tu không là không có gì. Người đó sai vào không cũng bệnh, mà người nào sai vào có cũng bệnh. Sai vào có cũng khổ, mà sai vào không thì không tụng kinh, không niệm Phật, không lại Phật, tầm bậy hết. Gặp Phật thì lại, gặp chùa thì tu, gặp mỹ thì gặp, gặp quỷ thì trừ. Cái đó là phải như vậy. Chúng ta phải quyển chuyển, chứ không phải là tu được cứng nhắc. Từ đó chúng ta thấy là không sạch, không nhơ, không thêm, không bớt. Chúng ta ăn cơm ở đây, chúng ta đi ra ngoài cái ống cống, ống cống nó đổ ra ngoài cái bát xếp dịch tăng của thầy, cái hầm cầu nó tự nhiên như có mấy con dồi bữa nay nó ngồi nó cạnh nó ngon quá, cái nào thơm cái nào thối hả? Quý vị thấy rõ không? Do cái tưởng mà chúng ta mà thành. Từ đó cũng không, rồi cũng một cái bát cơm này, cũng một cái bát canh này, mà bữa nay thầy giữ con nhiều phổ là nó xuống, nó thấy tự nhiên cái nhà bếp này nó trở thành là địa ngục, mà thầy khen nó một cái là cái nhà bếp này trở thành là cực lạc trần gian. Tất cả đều do tâm tạo hết, không có cái gì mà làm cho chúng ta không có sắc, là không có hình tướng người già, người đẹp, người xấu, không có thọ, cái cảm thọ mùi sầu riêng là thơm hay là thối tùy người chúng ta. Cái tư tưởng của bà mẹ chồng nhìn một đứa con dâu ngồi ăn với một cái người bạn bản đạo, trong đó người đàn ông, để hỏi pháp thì nói là nó đang ngoại tình. Sao nó hành động, cái thức, cái ý thức của mình, ý thức hệ của mấy bà già mà cách đây 30 năm nó không bao giờ áp dụng được cái ý thức hệ của những đứa con gái ở đây. Cái đẹp của bà già ở Việt Nam cách đây 70 năm, con gái là phải cái gì quý vị? Răng đen hạt quyền có không quý vị? Ha? Mà bây giờ nhộm răng coi giống ai? Rồi cái đẹp của những thời mà Dự Trung nhớ là thời răng vàng đó, cười răng đơn cho răng vàng sáng chói à, mà bây giờ cái đó nó đâu có đúng nữa. Những cái ý thức đó chỉ họ một thời nào Phật kêu là vô thường. Không có sắc thế nương gì xuất pháp, không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh. Tại sao vậy? Vì chúng ta lâu nay sống ở tâm ma nhiều hay tâm Phật nhiều? Chúng ta sống ở tâm ma. Mà tại sao lòi ra cái tâm Phật? Tại sao lòi ra bác sĩ kỹ sư? Nhờ có người không đi học mới lòi ra những người có trí huệ. Nhờ có người ngu mới lòi ra người trí. Nhờ có ban ngày nó mới lòi ra ban đêm. Nhờ có cộng sản mới gian ác mới lòi ra quốc gia là đạo đức, đúng không quý vị? Chứ trước 75 quý vị ở với ông Thiệu quý vị chửi hoài à, có không quý vị? Có không? Từ đó quý vị mới thấy rõ quý vị sẽ thấy rõ, nhờ có ngày mới có đêm, nhờ có dơ mới có sạch nhờ có người tu mà mới có lòi ra người không tu, nhờ có con Diệu Phổ nó khó khăn, nó rất lô thì mới lòi ra những người hiền, nó như vậy đó. Mà cũng không có trí huệ, cũng không có chứng đắc. Quý vị mà tu mà quý vị rửa ông Phật quý vị ra rồi, mà quý vị lòi ra ông Phật quý vị rồi, là của quý vị từ lâu. Quý vị là cái vàng mà nó chưa được khám phá, nó nằm ở đâu trong đó nó. Quý vị là cái người khùng người điên, tôi không biết là ba má tôi chết để lại một cái hũ vàng mà tôi không nhớ đâu hết. Rồi thầy từ từ thì ngồi thầy nói đào đi con, môi đi tìm đi con, tìm từ từ, bữa nay lòi ra cái đó là của mình hay của gì? Lâu nay là của mình. Quý vị có 5 đứa con, quý vị chết quý vị trúng số 5 triệu, để mỗi đứa $1 triệu, nhưng mà 4 đứa anh á, nó có trí huệ, nó lấy nó mua nhà mua cửa mua xe, nó thành triệu phú nào đầu tư. Còn cái thằng em khùng khùng khờ khờ, nó không bao giờ nó đụng tới cái tiền đó. Nhưng mà vô đây nó mày có mà, tao nhớ hồi đó đó là ba ba mày có làm cái gì, chúng tao là những người làm chứng mà, mày có, mày lục lại cái giấy mày ra ngân hàng đi. Rồi nó vô nó lục, ồ con nhớ rồi, con có để, con để dưới trong cái tủ gạt măng rê, và con lúc ra thì nó cầm như vậy là nó của nó chỉ đem ra nó cắt ở. Bây giờ tôi có cái gì chút này nè, cái trust fund này là của tôi. Thành ra trong kinh nó không có chứng, không có đắc, chừng nào Phật cho mình đó, cái Phật tánh là mình là chứng. Ông Phật chỉ là ta là Phật đã thành, chúng con là Phật sẽ thành, nên không có chứng, cũng không có cái đắc, mà cũng không có cái già chết, cũng không hết già chết. Cái già chết là nói về cái báo thân của mình, chứ không phải nói về cái pháp thân. mà nói về cái báo thân là nói về cái ngọn, mà nói về cái gốc là nói về cái Phật tánh không già không chết. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, 10 tuổi phải không? Đốt lửa nóng không?
Nóng.
Mới đẻ là đốt nóng không?
Nóng.
100 tuổi đốt nóng không?
Nóng.
Rồi 2 tuổi biết tiền, thấy tiền quý tiền, 10 tuổi thấy tiền quý tiền, mà 100 tuổi bây giờ mờ mờ với tận tâm biết trên tận đồng biết không?
Biết.
Thì cái đó không sanh không diệt không già, cái đó không có. Bởi vậy cái đó là cái mà ta nói là không bao giờ già chết, cũng không có cái khổ tập diệt đạo. Phật nói khổ, đời này khổ là do tại vì mình tu tiểu thừa, mình chấp cái gì còn thật. Còn tôi nói quý vị dễ đơn giản lắm. Quý vị có thể thiếu tụng kinh, quý vị có thể thiếu ngồi thiền, quý vị có thể thiếu niệm Phật, quý vị có thể thiếu ăn chay, không sao hết. Nhưng mà quý vị làm sao đừng có thiếu tình người ở trong đời và đạo của quý vị, đúng không quý vị? Một bà già chồng tụng kinh cho giỏi, một ông già chồng niệm Phật cho hay, ăn chay cho giỏi, mà về tới đâu không có tình người với con dâu, không có tình người với thằng rể, không có tình người với cháu ngoại cháu nội, mình chỉ thấy là cháu con là nợ vợ quan gia, cái người đó sẽ đỏ vào địa ngục trần gian. Còn cái người đó chả biết tụng kinh, chả biết niệm Phật, thiếu ngồi thiền, thiếu hiểu đạo, nhưng mà sống có tình người, biết thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương anh, thương em. Và vô trong chùa này biết có tình người, biết những bà già đến chùa này là họ cần một cái tình thương, họ mới đến chùa. Họ đến chùa này không phải vì đói cơm đói áo, mà họ cần có một cái lãnh đạo tinh thần, họ cần một món ăn tinh thần. Thì cái người có tình người đó chết sẽ về cõi Phật. Còn cái người mà giỏi kinh, giỏi nghệ, giỏi lại Phật, giỏi kinh hành, mà cái người đó không có tình người, thì người đó dù sống ở trong chùa vẫn ở trong địa ngục A Tỳ đó quý vị. Vì không có chỗ chứng đắc, vì không chấp vào hình tướng mẹ chồng nàng dâu, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật là y theo cái trí huệ, tâm không còn ngăn ngại. Mình không ngăn ngại gì nữa. Hồi xưa mình còn chấp nhà con dâu, bây giờ tao hết rồi, con dâu cũng là con gái, hồi xưa tao dẫn mày sống đây bụng chết mang theo, tao là giờ ghé, bây giờ thầy Thông Lai nói vậy, không còn ngăn ngại vô gõ cửa cái rầm. Dâu giật mình rồi, của má 10 năm sống lại, tao bây giờ sắc tức là không, không tức là sắc, con dâu tức là con gái tức là con dâu. Rồi má làm gì nữa, tao vô đây tao rửa chén giặt đồ cho mày cũng giống như rửa chén giặt đồ con gái. Thì sao, người này có tình người như vậy còn hơn là tụng 100.000 bộ kinh Pháp Hoa. Và con dâu nó khoái hay sao, tự nhiên bà già chồng này vô giặt đồ rửa chén, và bà này đang tụng kinh phẩm thứ 25 của Phổ Môn, chỗ này cần một cái người mẹ hiền, thì tôi vô đây tôi rửa chén không cần tính tiền, hồi xưa tao giữ mấy tiếng là tính tiền đàng hoàng, mày trả tiền đàng hoàng, phải không? Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, không còn sợ hãi nhà con dâu, không còn sợ hãi nhà cái mẹ chồng, phải không? Cũng như là xa hẳn điên đảo, hồi xưa mình thấy trắng ra đen, đen thấy trắng, hả? Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ nhiều đời hết, hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, bây giờ có phải trong kinh Địa Tạng không? Quý vị thấy không? Cái bà Quan Mục là hồi xưa là cái bà mà cái là nhớ không? Quan Mục là cái gì? Tiền thân là bà gì? Nhớ không? Ngài Quan Mục là sau này là tiền thân ngài Địa Tạng. Rồi chính là ngài cái ngài Ác Độc Quỷ Dương là sau này đó, Vô Độc Quỷ Dương á, là cái ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, phải không? Rồi còn một cái ngài là bà mẹ của thánh nữ Bà La Môn đó, là sau này là cái ngài ngài Giải Thoát Bồ Tát. Thì quý vị thấy rõ có đời nào họ là Quỷ Dương, đời này họ là quan gia trái chủ. Nhưng mà giả sử như bây giờ quý vị ghét ông Nga, vài bữa cái ông Nga ông thành Phật, là cái ông Phật tánh của ông Nga không bằng cái Phật tánh quý vị, sao quý vị cũng lại lễ như thường. Thành ra từ đó không ngăn ngại, không có đi ngại, chúng còn không mộng tưởng. Và cái người nào mà không chấp vào hình tướng ở bên ngoài, con dâu, thằng rể, con ruột, con gái, không chấp vào lời khen tiếng khê, thì người đó ngay ở đời này đã ở cứu cánh Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Là tịnh độ đó quý vị, là tâm thanh tịnh đó. À, chư Phật trong ba đời, chư Phật đời quá khứ là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Quan Âm, chư Phật đời hiện tại và chư Phật đời tương lai cũng y theo cái pháp này mà lên được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tất cả các vị này đến thầy từ những ngày đầu, đến thầy từ những mới năm đây, và mới quy y thầy mà y theo cái bài kinh này, thì những người đó dù sống ở cõi ta bà, dù ở trong cái cảnh quế độ, sống nghĩa là sống trong cái cảnh mà bị con dâu làm phiền nhưng mà không chấp là đó là con dâu mà coi đó là con gái, bị thằng gì rể khi dễ nhưng mà không chấp đó thằng rể coi là con trai, coi cháu nội cháu ngoại bình đẳng bằng nhau, coi người thương người ghét bằng nhau, thì người đó đang tụng một bài chú là gì, kêu là Đại Thần Chú. Vì cái bài kinh này mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa này nó còn hay hơn là cái bài Đại Thần Chú Lăng Nghiêm, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, trừ hết tất cả khổ, chân thật không ngư. Vì vậy tôi thì nói cho tất cả đệ tử của ta, hôm nay yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bằng hà. Hôm nay cố gắng tắm cho sạch tất cả những cái ma tâm chấp dứt để mà tiến qua bên bờ bên kia khỏi cực lạc. Bữa nay là tôi tắm Phật quý vị 1.5 tiếng đồng hồ rồi. Đấy, tắm như vậy là hiểu rồi, phải không? Thật ra từ nay đó không có kiểu mà hôm nay là cứ là Đức Phật Thích Ca đi 7 bước, bây giờ chúng ta bước thì bước thứ 7 đi. Lâu nay chúng ta sẽ bước lên trời. Nam Mô Bang Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đã từng ở địa ngục chưa? Ở rồi. Nam Mô Bang Sơ Thầy Thích Thông Lai và đệ tử đã từng ở trong địa ngục A Tỳ. Rồi chúng ta đã ở từng loài ngạ quỷ chưa? Có bằng chứng chúng ta đã ở loài ngạ quỷ rồi. Thì chúng ta đã ở loài súc sanh chưa? Ở rồi. Chúng ta đã ở loài người. Chúng ta ở loài Atula. Chúng ta ở loài trời rồi. Chúng ta bước thì cái bước thứ 7 dùng cái đi. Là cái bước đó bước ra ngoài cái chuyện âm thanh và sắc tướng. Chúng ta đang tụng kinh. Cái gì mà có âm thanh sắc tướng, Đức Phật nó đều giai thị hư vọng. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng đến tu tịnh độ mà chúng ta mà lìa âm thanh sắc tướng, chúng ta cũng là đạo tà luôn. À, tại vì chúng ta lại kẹt vào cái bên là buông. Bên chấp có là có tất cả, mà chấp không cũng đều bệnh. Chúng ta đi con đường trung đạo, bên nào cũng được, chúng ta ở giữa. Đến chùa gặp Phật thì tu, về nhà gặp vợ thì cũng là khung vợ, cũng thương vợ, cũng làm phục vụ cho vợ. Thì đó là một cái người là không dính mắc vào âm thanh và sắc tướng. Chứ bữa nay nghe như vậy, chúng ta thấy rõ ràng cái định luật thầy này. Lửa có trong này, Phật tánh có trong này, nhưng mà sao? Phải buông bỏ, phải không chấp tướng, phải không chấp vào âm thanh, thì chúng ta có Phật tánh ngài. Cái gì thấy chỗ đó? Còn bây giờ tới giờ thì cũng dông là cho quý vị đi giải quyết chuyện vệ sinh. Chúng ta còn thời cũng dông, hồi sáng này chúng ta tụng thời Lăng Nghiêm, chúng ta tụng một quyển Địa Tạng. Tới bây giờ đó là quý vị đi giải quyết chuyện cá nhân, nửa tiếng hoặc 15 phút đồng hồ. Sau đó chúng ta lên thầy tụng, chỉ còn cúng dông thôi chứ không có cúng A Di Đà. Tại sáng chúng ta tụng Địa Tạng, rồi sau khi cúng dông xong, ăn cơm thọ trai xong, chúng ta ăn bát quan trai lấy kệ ra đàng hoàng, ăn quả đường, ăn xong chúng ta lên chúng ta tụng cái quyển trung của kinh Địa Tạng. Hiểu thầy nói gì không? Rồi chiều nay thầy còn cái cúng cho mấy cô hồn các bác, những người mà không có đám cúng bữa nay. Thì bây giờ chúng ta hồi hướng. Tôi nguyện đem cái bài pháp này là cái bài pháp tấm Phật để tôi khai mở trí huệ cho đệ tử chúng tôi. Những Phật tử nào có duyên, hy vọng rằng quý vị đã thấy được, coi như là trực chỉ chân tâm kiến tánh tấm Phật, và quý vị đã lìa được ông Phật. Ông Phật quý vị bao lâu nay bị chui trong cái bùn nhơ, bùng chấp tướng, cái bùng chấp âm thanh, cái bùng chấp sắc tướng, là quý vị đang tụng một kinh Kim Cang quý vị. Bởi vì không còn tướng ngã, không còn tướng nhân, không còn tướng thọ giả, phải không? Chúng ta trở lại cái tướng là tướng gì quý vị? Thật tướng. Tức là cái thật tướng này nó có tất cả, nhưng mà nó không có thể gọi tên được cái gì. Phải mà kẹt vô tên nó cũng trật lắc luôn. Hồi bây từ nay tôi nguyện đem cái công đức này hồi hướng cho tất cả các vị hương linh đang được thờ tự ở trên cái khu vực của quyền thất tổ của chùa Tổng Viên 1. Các vị hương linh cha mẹ của cụ quyền thất tổ quý vị mà đang ở trong các địa ngục A Tỳ, đang ở trong các loài ngạo quỷ, nhờ cái công đức thiết pháp đại thừa này, con xin hồi hướng cho những người đó ngay trong cái ngày lễ Phật đản này, con cháu về nhà bớt đi cái chấp nhất, và bớt đi những cái chấp nhất thì mỗi một lần buông bỏ là mỗi một lần họ tiến lên cõi cực lạc. Thì chính những người đó sẽ được ân triêm công đức. Và nguyện cho tất cả các Phật tử mà có cha mẹ hiện đời đang bệnh hoạn, và có những cái đứa con cháu nó đang đau khổ, và chúng ta chính là cái người đem một cái hạt giống. Chúng ta đi chùa về, chúng ta phải làm sao cho chùa đem hạnh phúc đến cho gia đình quý vị. Chứ quý vị càng đi chùa, đồng tiền càng ngày càng bị cúng vào các chùa, tiền càng ngày càng xuống, thời gian dành cho chồng con không bao nhiêu, mà quý vị càng sống thiếu tình người, quý vị chiếm phòng chiếm ốc, quý vị dành thời gian tụng kinh cho nhiều, quý vị không dành thời gian cho chồng cho con, là quý vị tu sai rồi đó quý vị. Hãy dành tình người cho chồng, cho con, cho cháu. Hồi hướng quý vị.
Nguyện đem tâm đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Quý vị ngồi trên 2 tiếng rồi, nãy vừa tụng kinh được tống Phật, bây giờ làm sao cố gắng là 12:30 trở lên đây, quý vị đi bắt rung đi để là chúng ta bắt đầu cúng dông. tới 1 giờ chúng ta phải thọ trai đúng không quý vị?